From the conference center at Temple
Square. Từ trung tâm đại hội tại khu vực đại hội ở Salt Lake City, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên hợp dưới tư tế của đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 181 của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Phiên hợp này được truyền đến hàng ngàn nhà hội trên khắp thế giới. Phần ngẫm nhạc trong phiên hợp này sẽ được ca đoàn chiếc tư thế từ các viện giáo lý Ogden, Utah và Logan, Utah cung cấp.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trung đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên hợp chiếc tư thế buổi tối hôm nay. Chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên hợp chức tư tế của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas Monson là người chủ tọa tại đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên hợp này. Phiên hợp này đang được tiếp âm qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chiếc tư thế đang quy tụ trong nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do ca đoàn chiếc tư thế từ các viện giáo lý Ogden, Utah và Logan, Utah dưới sự điều khiển của Gerald F. Simon, J. Niall Salmon và Alan T. Saunders với Andrew Unsworth đến đại phong cảm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài ca See the Mighty Priesthood Gather. Rồi anh cả Raphael E. Pino thuộc nhóm thứ số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Father, Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, lúc bắt đầu phiên họp này, chúng con cảm ơn Cha cho câu hỏi mà chúng con có để quỳ tự với nhau ở khắp thế gian. Chúng con cảm ơn Cha cho con độc sinh của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cảm ơn Cha cho sự mời gọi này để đến cùng Ngài. Chúng con cảm ơn Cha về sự phục hồi của phúc âm và vị tiên tri. Chúng con cầu xin Cha xin ban phước cho Chủ tịch Monson và các vị cố vấn của ông và nhóm tiếp số 12 vị sứ đầu. Chúng con cầu xin Cha xin soi dẫn và hướng dẫn chúng con qua Đức Thánh Linh trong phiên họp này. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con sẽ học hỏi và hiểu thêm về các nguyên tắc và giáo lý và các bổn phận của chúng con với tư cách là những người nam nắm giữ chức tư tế. Chúng con cầu xin Cha xin giúp chúng con gia tăng đức tin của chúng con lẫn chứng âm của chúng con trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now
sing. Giờ đây ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Hãy hướng dẫn con đến cùng Ngài. Sau khi ca đoàn hát xong, anh cả Neil Anderson thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Stephen E. Snow thuộc chủ tịch đoàn nhóm tiếp số thầy 70. Tiếp theo ông sẽ là anh Larry M. Gibson, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu niên.
Buổi tối hôm nay tôi ngỏ lời đặc biệt cho các em từ 12 đến 25 tuổi đang nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế, là các vị lãnh đạo trong giáo hội. Chúng tôi nghĩ nhiều về các em và cầu nguyện cho các em. Tôi đã từng kể chuyện về cháu 4 tuổi của chúng tôi khi em ấy đẩy mạnh em trai của nó. Sau khi vợ tôi an ủi cháu đáng khóc, cô ấy đã hỏi cháu 4 tuổi một cách đầy nghĩ. Tại sao cháu đẩy em trai của cháu? Em ấy nhìn vào bà ấy. Và em ấy đã đáp, Mimi, con xin lỗi, con mất chiếc nhẫn chọn điều đúng và còn không thể chọn điều đúng được. Chúng tôi biết các em cố gắng luôn luôn chọn điều đúng và chúng tôi yêu thương các em nhiều. Các em có bao giờ nghĩ về lý do tại sao mình đã được gửi đến thế gian vào thời điểm đặc biệt này không? Các em không sinh ra trong thời Adam và Eva hoặc trong khi Pharaoh cai trị Ai Cập hay vào triều đại nhà Minh. Các em đã đến thế gian vào lúc này, 20 thế kỷ sau khi Đấng Kitô hiện đến lần đầu. Chức tư tế của Thượng Đế đã được phục hồi trên thế gian, và Chúa đã sẵn sàng chuẩn bị cho thế gian cho sự tái lâm vinh quang của Ngài. Đây là những ngày để cơ hội lớn lao và trách nhiệm quan trọng. Đây là những ngày của các em. Với phép báp têm của các em đã tương xương đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô với lễ xác phong chức tư tế của các em, các tài năng và khả năng thuộc linh của các em đã được gia tăng. Một trong các trách nhiệm quan trọng của các em là giúp chuẩn bị cho thế gian, cho ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Chúa đã chỉ định một vị tiên tri, Chúa Tịch Thomas S. Monson, để hướng dẫn công việc của chức tư tế của Ngài. Chúa Tịch Monson đã nói với các em, Chúa cần những người truyền giáo. Mỗi thiếu niên xứng đáng và có khả năng cần phải chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Công việc truyền giáo là một bổn phận của chức tư tế, một nghĩa vụ mà Chúa kỳ vọng nơi các em là những người đã được ban cho rất nhiều. Công việc truyền giáo đòi hỏi phải hy sinh. Các em sẽ luôn luôn bỏ lại một điều gì đó khi đáp ứng sự kêu gọi vị tiên tri để phục vụ. Những người theo dõi bóng bóng rugby biết rằng đội All Blacks của New Zealand, tên được đặt theo màu áo đồng phục của họ, là một đội bóng rugby được khen ngợi nhất từ đó đến giờ. Việc được chọn chơi cho đội All Blacks ở New Zealand có thể được so sánh như là chơi cho đội bóng Super Bowl hoặc đội bóng đá trên giải cấp thế giới. Vào năm 1961, lúc 18 tuổi và nắm giữ chức tư tế Aaron, Sidney Cohen đang trở thành một ngôi sao sáng của đội bóng rugby ở New Zealand. Vì những khả năng phi thường của anh, nên nhiều người nghĩ rằng năm sau anh sẽ được chọn vào đội bóng rugby quốc gia All Blacks. Lúc 19 tuổi, trong giây phút quyết định này của sự nghiệp chơi bóng đang lên của mình, Sid tuyên bố rằng anh sẽ bỏ chơi bóng rugby để phục vụ truyền giáo. Một số người gọi anh ấy là điên khùng. Những người khác gọi anh là rò dại. Họ phản đối, cho rằng anh có thể không bao giờ còn cơ hội cho bóng bóng rugby nữa. Đối với Sid, đó không phải là điều mà anh đã bỏ lại, mà là cơ hội và trách nhiệm trước mắt. Anh có bổn phận của chức tư tế dâng hiến 2 năm của cuộc đời của anh. Của anh nói về sự xác thực của Chúa Giêsu Kitô và phúc âm phục hồi của Ngài. Không có điều gì, ngay cả một cơ hội để chơi trong đội quốc gia với tất cả danh vọng mà đội đó sẽ mang đến, sẽ ngăn cản anh thi hành bổn phận của đó. Anh ta được một vị tiên tri của Thượng Đế kêu gọi để phục vụ trong phái bộ truyền giáo Western Canada. Cách đây 48 năm, tính đến tháng này, anh cả Sidney Cohen, 19 tuổi, đã rời New Zealand để phục vụ với tư cách là người truyền giáo cho giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Sid kể cho tôi nghe về một kinh nghiệm của anh trong thời gian truyền giáo. Buổi chiều đó, anh và người bạn đồng hành của mình sắp trở lại cận hầu nhà. Họ quyết định đi thăm thêm một gia đình nữa. Người cha mời họ vào. Anh cả Cohen và người bạn đồng hành của anh ta làm chứng về Đấng Cứu Rỗi. Gia đình chấp những một quyển sách mật môn người cha đã đọc suốt đêm và trong tuần rưỡi kế tiếp. người cha đã đọc hết sách mật môn, giáo lý và ước và chương trình vô giá. Một vài tuần sau, gia đình đã chịu phép báp têm. Tại sao anh phục vụ truyền giáo thay vì chơi trao đổi New Zealand All Blacks? Sẽ đáp, phước lành của việc mang những người khác đến với phú bom thì quan trọng hơn bất cứ điều gì mà ta sẽ hy vọng, sẽ hy sinh cho. Các em có lẽ muốn biết điều gì đã xảy ra cho Sid Going. Tiếp theo cũng việc truyền giáo của anh. Quan trọng hơn hết một hôn nhân vĩnh cửu. Với người yêu của anh là Colleen, năm đứa con cao quý, một thế hệ các cháu nội, cháu ngoại, anh đã sống một cuộc sống tinh kể nơi cha thiên thượng, tuân giữ các lệnh truyền và phục vụ những người khác. Còn môn bóng rugby thì sao? Sau khi đi truyền giáo, Sid Going trở thành một trong những người chơi chung vậy, tài giỏi nhất trong lịch sử của đội All Blacks, chơi trong 11 mùa và phục vụ với tư cách lên đội trưởng trong họ. Là cho nhiều năm, Sid Going chơi giỏi như thế nào? Anh chơi giỏi đến nỗi lịch trình huấn luyện và thi đấu được thay đổi vì anh không chơi ngày Chủ nhật. Sid chơi giỏi đến nỗi nữ hoàng Anh công nhận sự đóng góp của anh cho môn bóng rugby. Anh chơi giỏi đến nỗi một quyển sách viết về anh có tên là Super Sid. Nếu những vinh dự đó không đến với Sid sau khi đi truyền giáo thì sao? Một trong những phép lạ vĩ đại của công việc truyền giáo trong giáo hội này là Sid Going và hàng ngàn người khác giống như anh đã không hỏi tôi sẽ nhận được gì từ công việc truyền giáo của mình. Mà tay bị thể, tôi có thể dâng hiến điều gì? Công việc truyền giáo của các em sẽ là một cơ hội thiêng liêng để mang những người khác đến với Đấng Kitô và giúp chuẩn bị cho ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Từ lâu, Chúa đã phán về những sự chuẩn bị cần thiết của trong ngày tái lâm của Ngài. Ngài đã phán với Enoch, ta sẽ gửi sự ngài chính từ trên trời xuống, và ta sẽ gửi lẽ thật đến với thế gian, và ta sẽ làm cho sự ngài chính và lẽ thật quét qua thế gian như một trận lục, để quy tụ nhân trần lọc của ta từ bốn phương trời của thế gian. Tiên tri Daniel đã tiên tri rằng, trong những ngày sau, phú bom sẽ lan ra khắp nơi, trên thế gian như hòn đá, đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay. Nephi nói về giáo hội ngày sau, có ít người nhưng sẽ lan ra khắp mặt đất. Chúa phán bảo, trong dàn kỳ này, các ngươi được kêu gọi để thực hiện sự quy tụ những người chọn lọc của ta, các em trai. Thân mến, công việc truyền giáo của các em là một câu hỏi về trách nhiệm lớn lao, quan trọng. Đối với sự quy tử như đã được hứa này và liên quan đến vận số vĩnh cửu của các em. Từ những ngày đầu tiên của sự phục hồi, các vị thẩm quyền trung ương đã rất nghiêm túc về bổn phận của họ để rao giảng phúc âm vào năm 1837. Chỉ 7 năm sau khi giáo hội được tổ chức trong cảnh nghèo và ngược đãi, những người truyền giáo đã được gửi đến giảng dạy phúc âm ở nước Anh. Trong vài năm kể đến, những người truyền giáo đã rao giảng ở nhiều nơi khác như Áo, French Polynesia, Ấn Độ, Barbados, Chile và Trung Quốc. Chúa đã ban phước cho công việc này và giáo hội đã được thiết lập trên khắp thế giới. Buổi họp này đã được phiên dịch ra 93 ngôn ngữ. Chúng ta biết ơn về 52.225 người truyền giáo toàn thời gian đang phục vụ trong hơn 150 quốc gia. Lúc nào cũng có những người truyền giáo ngài chính làm chứng về Đấng Cứu Rỗi. Hãy nghĩ về quyền năng thuộc linh của 52.000 người truyền giáo được ban cho Thánh Linh của Chúa, mạnh dạn rao giảng rằng không có một danh xưng nào khác được ban ra hay một con đường hoặc một phương tiện nào khác mà nhờ đó sự cứu rỗi có thể đến với con cái loài người chỉ có ở trong hay nhờ danh của Đấng Kitô. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng ngàn người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà là những người đã và tiếp tục dâng hiến trong các nỗ lực lớn lao nhất của họ. Thế gian đang chuẩn bị cho ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi, phần lớn nhờ vào công việc của Chúa qua những người truyền giáo của Ngài. Công việc truyền giáo là một công việc thuộc linh. Sự xứng đáng và sự chuẩn bị là thiết yếu. Chủ tịch Monson đã nói, các em hãy thiếu niên, tôi khuyên Các em hãy chuẩn bị phục vụ truyền giáo với tư cách là người truyền giáo. Hãy giữ mình được trong sạch và thánh khiết cùng xứng đáng để đại diện Chúa. Trong những năm trước khi đi truyền giáo, xin hãy ghi nhớ công việc chỉ định thiêng liêng trước mắt các em. Hành động của các em trước khi đi truyền giáo sẽ ảnh hưởng lớn lao đến quyền năng trước tư tế mà các em mang với mình khi đi truyền giáo. Hãy tự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chủ tịch Monson nói về mọi thiếu niên xứng đáng và có khả năng cần phải chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Đôi khi vì sức khỏe hoặc các lý do khác, một người không thể phục vụ. Các em sẽ biết được khả năng phục vụ của mình khi các em nói chuyện với cha mẹ và vị giám trở của mình. Nếu đây là trường hợp của các em, thì xin đừng cảm thấy kém quan trọng trong nhiệm vụ cao quý trước mắt các em. Chúa rất rộng lượng đối với những người yêu mến Ngài, và Ngài sẽ mở cảnh cửa khác cho các em. Một số em có thể tự hỏi mình có quá lớn tuổi để phục vụ không? Một người bạn của tôi, người Trung Quốc, đã tìm ra giáo hội ở Campuchia khi anh ấy được 20 tuổi. Anh ấy muốn biết mình vẫn còn cân nhắc việc phục vụ truyền giáo không. Sau khi cầu nguyện và nói chuyện với vị giám trở của mình, anh ấy được kêu gọi và phục vụ một cách cao quý ở New York City. Nếu tuổi tác là một mối quan tâm và của các em, thì hãy cầu nguyện và nói chuyện với vị giám trở của mình. Vì ấy sẽ hướng dẫn các em. 50% những người truyền giáo phục vụ ở quê hương của họ. Điều đó hoàn toàn đúng. Chúa hứa rằng mọi người sẽ được nghe phúc âm trọn vẹn bằng ngôn ngữ của mình và bằng tiếng của mình. Các em sẽ được kêu gọi bởi lời tiên tri và phục vụ nơi nào các em được cần đến nhất. Tôi rất thích gặp những người truyền giáo khắp thế gian. Gần đây khi tôi đi thăm phái bộ truyền giáo Australia Sydney, các em biết tôi đã tìm tới ai không? Anh cả Sydney Going, nhân vật huyền thoại của môn bóng rugby ở New Zealand. Giờ đây 67 tuổi, anh từng là một người truyền giáo, nhưng lần này với bản đời mà anh ta tự chọn. Chị Cohen, anh kể cho tôi nghe về một gia đình mà họ đã có thể giảng dạy. Hai người cha mẹ là tín hữu nhưng đã nhiều năm kém tích cực trong giáo hội. Anh cả và chị Cohen đã giúp khơi dậy đức tin của gia đình đó. Anh cả cô anh kể cho tôi nghe về niềm vui khi thấy con cái của họ chấp nhận phép báp têm, về quyền năng mà anh cảm thấy khi đứa con trai cả giờ đây nắm giữ chức tư tế và làm phép báp têm cho em trai của nó, và tỏ vẻ tuyệt mỹ của một gia đình đoàn kết cùng nhau theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã nói với các em rằng các em là một linh hồn trọn lọc đã được sinh ra trong thời kỳ này, khi trách nhiệm và câu hỏi cũng như những cám dỗ là lớn lao nhất. Chúng tôi cầu nguyện cho mỗi từng em để các em có thể làm công việc lớn lao trong tương lai của mình, để các em sẽ được xứng đáng và sẵn lòng tiếp tục với tư cách với các trách nhiệm xây đắp vương quốc của Thượng Đế cũng như chuẩn bị thế gian trên ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Tôi rất yêu thích bức tranh của Harry Anderson vẽ ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Phần này nhắc tới, nhớ rằng Ngài sẽ đến trong vẻ uy nghi và quyền năng. Những sự kiện kỳ diệu sẽ xảy ra trên thế gian và trên các tầng trời. Những người chờ đợi Ngài giáng lâm của Đấng Cứu Rỗi sẽ trông đợi Ngài. Ngài đã hứa ta sẽ đến. Người Ngài chính sẽ trông thấy Ngài ngự giữa đám mây trên trời với tất cả các thiên sứ khoác quyền năng và kinh quang. Lớn lao, một thiên sứ sẽ thổi vang tiếng gành đồng của mình, và các thánh hữu từ bốn phương trời của thế gian sẽ được biến hóa và được cất lên để gặp Ngài. Những người nào đã từng ngủ, có nghĩa là các thánh hữu xứng đáng đã chết, cũng sẽ bước ra để gặp Ngài trong mây. Thánh hữu chép, Chúa sẽ đặt chân trên lên núi, và Ngài sẽ cất tiếng nói của Ngài, và tất cả các nơi tận cùng trái đất đều sẽ nghe tiếng nói đó. Các em trong chức tư tế, Tôi làm chứng về oai nghiêm, nhưng hơn hết về sự chắc chắn của sự kiện kỳ diệu này. Đấng cứu rỗi hàng xóm, Ngài sẽ trả lại thế gian. Và dù ở bên này hoặc ở bên kia của bức màn che, các em và tôi sẽ hân hoan khi Ngài đến. Và cảm ơn Chúa đã cử chúng ta đến thế gian vào lúc này để làm tròn bổn phận thiêng liêng của mình, giúp chuẩn bị cho thế gian, cho Ngài tái lâm của Ngài, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Gia đình chúng tôi lớn lên ở một vùng sa mạc ở chấn độ cao của miền Nam Utah. Ở đó rất ít mưa và người ta luôn hy vọng có đủ nước để đối phó với sức nóng của mùa hè. Lúc ấy, cũng như bây giờ, chúng tôi luôn hy vọng và cầu nguyện cho trời mưa. Thậm chí trong những lúc tuyệt vọng, chúng tôi còn nhịn ăn để có được trời mưa. Có một câu chuyện được kể lại về một người ông dẫn đứa cháu nội, 5 tuổi đi dạo quanh thị trấn. Cuối cùng họ đi đến một cửa tiệm tạp hóa nhỏ trên con đường chính và dừng lại ở đó để mua một lon nước ngọt. Một chiếc xe mang biển số của tiểu bang khác tiến đến và người lái xe đi đến gần người ông. Người lái xe chỉ vào một cụm mây nhỏ trên bầu trời và hỏi, ông có nghĩ là trời sắp mưa không? Người ông đáp, tôi hy vọng là vậy. Tôi đã thấy mưa rồi, nhưng mấy đứa cháu nội thì chưa. Hy vọng là một cảm xúc làm phong phú cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hy vọng được định nghĩa là cảm nghĩ rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Khi có hy vọng, chúng ta trông chờ với ước muốn và niềm tin hợp lý. Do đó, hy vọng mang đến một ảnh hưởng êm ả nào đó cho cuộc sống khi chúng ta mong đợi một cách tự tin vào những sự kiện tương lai. Đôi khi chúng ta hy vọng về những điều mà chúng ta chỉ kiểm soát được chút ít, hoặc không kiểm soát được gì cả, như hy vọng về thời tiết tốt, hy vọng một mùa xuân đến sớm, hy vọng đội thể thao ưa thích của mình sẽ thắng giải World Cup, Super Bowl hoặc World Series. Những hy vọng như vậy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và thường có thể đưa đến hành vi lạ lùng, thậm chí là mê tín. Ví dụ, cha vợ tôi yêu thích thể thao vô cùng, nhưng ông tin rằng nếu ông không theo dõi trận đấu của đội bóng rổ yêu thích trên truyền hình thì đội đó có thể thắng được. Khi tôi 12 tuổi, tôi cứ nhất định chỉ mặc đúng đôi vớ không giặt đến mỗi trận đấu Little League với hy vọng là sẽ thắng trận đấu. Mẹ tôi bắt tôi phải để đôi vớ lại ở bên ngoài cửa sau. Những trường hợp khác, hy vọng có thể đưa đến những ước mơ soi dẫn và hướng dẫn chúng ta đến hành động. Nếu chúng ta hy vọng học giỏi hơn trong trường, thì hy vọng đó có thể thực hiện được bằng cách học thành siêng năng và tận tụy hy sinh. Nếu chúng ta hy vọng được chơi cho một đội chiến thắng, thì hy vọng đó có thể đưa đến sự tập luyện, kinh định, lòng tận tụy, cả đội chung sức và cuối cùng là thành công. Roger Bannister là một sinh viên y khoa dự bị ở nước Anh và có một tham vọng. Anh ta mong muốn là người đầu tiên chạy một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Trong phần lớn của nửa đầu thế kỷ 20, những người hâm mộ môn điền kinh khao khát chờ đợi cái ngày mà sẽ có một người nào đó có thể chạy được một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Trong nhiều năm, đã có nhiều vận động viên nổi bật đã gần đạt được mức đó, nhưng vẫn chưa có người nào chạy được một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Ông Bannister theo đuổi kiên trì và một lịch trình tập luyện đầy tham vọng với hy vọng là sẽ đạt được mục tiêu lập kỷ lục thế giới mới của mình. Những người hâm mộ thể thao đã bắt đầu nghi ngờ rằng sẽ không có một người nào có thể đạt được kỷ lục đó. Một số người được xem là chuyên gia còn cho rằng về mặt sinh lý học, cơ thể con người không thể nào chạy tốc độ ấy. Vào một ngày đầy mây u ám, ngày 6 tháng 5 năm 1954, hy vọng lớn lao của Roger Bannister đã trở thành hiện thực. Anh đã chạy đến đích của cuộc đua với kỷ lục thế giới mới là 3 phút 59 giây 4. Hy vọng chạy một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút của anh đã trở thành một ước mơ hiện thực bằng sự tập luyện, lao nhọc và tận tụy. Hy vọng có thể soi dẫn những ước mơ và khuyến khích chúng ta thực hiện các ước mơ đó. Tuy nhiên, chỉ hy vọng không thôi cũng không đưa chúng ta đến thành công. Nhiều hy vọng cao đẹp đã không được thực hiện. Vì có ý định tốt, những tin biên nhắc đã cản trở không cho mơ ước đó thành hiện thực. Là cha mẹ ước mơ sâu xa nhất của chúng ta, tập trung vào con cái của mình. Chúng ta hy vọng chúng sẽ lớn lên để sống một cuộc sống ngay chín và có trách nhiệm. Những hy vọng như vậy có thể dễ bị tiêu tan nếu chúng ta không nêu gương sáng. Chỉ hy vọng không thôi thì không có nghĩa là con cái chúng ta sẽ lớn lên trong sự ngay chín. Chúng ta cần phải dành thời giờ với chúng trong buổi học tối gia đình và các sinh hoạt gia đình quan trọng. Chúng ta cần phải dạy chúng cầu nguyện. Chúng ta cần phải đọc thánh thư với chúng và dạy chúng các nguyên tắc phúc âm quan trọng. Chỉ như vậy thì các hy vọng sâu xa nhất của chúng ta mới được thực hiện. Chúng ta đừng bao giờ để cho nỗi thất vọng thay thế niềm hy vọng. Sứ đồ Phao-lô viết rằng chúng ta cây ruộng phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Việc đó được hy vọng là làm cải tiến phẩm chất của cuộc sống chúng ta và giúp chúng ta trông đợi tương lai. Cho dù chúng ta đang cày cấy để trồng trọt hoặc đang lao nhọc trong cuộc sống thì chúng ta là các thánh hữu ngày sau vẫn cần phải có hy vọng. Trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, hy vọng là ước muốn của các tín đồ của Ngài để nhận được sự cứu rỗi vĩnh cửu nhờ vào sự chuộc tội của Đấng cứu rỗi. Đây thực sự là niềm hy vọng mà chúng ta đều cần phải có. Hy vọng này là làm cho chúng ta khác biệt với thế gian. Phi-e-rơ khuyên bảo các tín đồ ban đầu của Đấng Kitô phải thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Hy vọng của chúng ta nơi sự chuộc tội mang đến cho chúng ta quyền năng với viễn cánh vĩnh cứu. Vĩnh cánh như vậy cho phép chúng ta có cái nhìn vượt qua khỏi cuộc sống này để nhìn tới cõi vĩnh cửu. Chúng ta không cần phải bị giữ một cách hằn hẹp trong những kỳ vọng luôn thay đổi của xã hội. Chúng ta được tự do để trông đợi vinh quang thượng thiên, được làm lễ gắn bó với gia đình và những người thân yêu. Trong phúc âm, hy vọng hầu như luôn luôn liên quan đến đức tin và lòng bác ái. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf đã dạy, cùng với đức tin và lòng bác ái, hy vọng là một trong ba cây chân của cây ghế đầu. Ba điều này ổn định cuộc sống của chúng ta cho dù chúng ta có thể gặp phải những gian khổ hay gay go vào lúc đó. Trong chương cuối cùng của sách Mặc Môn, Moroni viết, vậy nên phải có đức tin, và nếu phải có đức tin là phải có hy vọng, và nếu phải có hy vọng thì cũng phải có lòng bác ái. Và trừ phi các người có lòng bác ái, bằng không thì các người không có cách gì để được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế. Các người cũng không thể được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế nếu các người không có hy vọng. Anh cả Russell M. Nelson đã dạy rằng, đức tin dựa vào Chúa Giêsu Kitô, hy vọng căn cứ vào sự chuộc tội. Lòng bác ái được biểu hiện trong tình thương yêu thánh khiết của Đấng Kitô. Ba thuộc tính này gắn bó chặt chẽ với nhau giống như các sợi cáp bện lại với nhau trong dây cáp và có thể không bao giờ được phân biệt một cách chính xác. Ba thuộc tính này cùng nhau trở thành sợi dây dẫn dắt chúng ta đến thượng thiên giới. Khi Nephi tiên tri về Chúa Giêsu Kitô vào lúc kết thúc biến sự của mình, ông đã viết, vậy nên các ngươi phải tiến tới về một sự trì trí trong Đấng Kitô với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng và với tình thương yêu Thượng Đế và mọi người. Niềm hy vọng hết sức sáng lạng này mà Nephi nói đến là niềm hy vọng nơi sự chuộc tội, sự cứu rỗi vĩnh cửu đã có thể có được nhờ sự hy sinh của Đấng cứu rỗi. Niềm hy vọng này đã dẫn dắt những người nam và người nữ trong suốt lịch sử để làm những điều phi thường. Các sứ đồ thời xưa đi khắp nơi trên thế gian để làm chứng về Ngài và cuối cùng hy sinh mạng sống của họ trong sự phục vụ của Ngài. Trong giang kỳ này, có nhiều tín hữu ban đầu của giáo hội đã rời bỏ nhà cửa của họ. Lòng họ tràn đầy hy vọng và đức tin khi họ đi về miền Tây ngang qua các cánh đồng lớn đến thung lũng Salt Lake. Năm 1851, Mary Murray Murdoch gia nhập giáo hội ở Scotland khi bà là một quả phụ 67 tuổi. Bà là một người phụ nữ nhọn nhắn cao 1m4 và nặng chưa tới 41 cân. Bà sinh ra 8 người con, 6 người con sống cho đến khi trưởng thành. Vì vóc dáng nhọn nhắn của bà, nên con cháu của bà trìu mến gọi bà là người bà nhọn nhắn. Con trai của bà là John Murdoch, và vợ cũng gia nhập giáo hội rồi đi đến Utah vào năm 1952 cùng với hai đứa con nhỏ của họ. Mặc dù nỗi gian khổ của gia đình mình, 4 năm sau, John gửi cho mẹ mình số tiền cần thiết để bà có thể đến đoàn tụ với gia đình ở Salt Lake City. Với niềm hy vọng lớn lao hơn, vóc dáng nhỏ nhắn của mình, Mary bắt đầu cuộc hành trình gian khổ về miền Tây đến Utah vào lúc 73 tuổi. Sau đoạn đường an toàn vượt qua Đại Tây Dương, cuối cùng bà gia nhập toán Martin Hancock Company bất hạnh. Vào ngày 28 tháng 7, những người tiền phong kéo xe tay này bắt đầu cuộc hành trình về miền Tây. Nỗi khổ sở của toán người này đã được mọi người biết rõ. Trong số 575 người trong toán này, gần 1/4 đoán đã chết trước khi họ đến Utah. Đáng lẽ còn có thêm nhiều người nữa đã chết nếu không nhờ vào nỗ lực giải cứu do Chủ tịch Brigham Young tổ chức. Ông đã gửi những toa xe và đồ tiếp liệu đi tìm các thánh hiệu bị lâm nạn trong bão tuyết. Mary Murdoch qua đời vào ngày 2 tháng 10 năm 1856 gần Chimney Rock, Nebraska. Nơi đây, bà đã kiệt sức vì dãi nắng dầm sương dưới thời tiết khắc nghiệt và nỗi gian khổ của cuộc hành trình. Tấm thân yếu đuối của bà hoàn toàn không chịu được nỗi cảnh lao nhập của thể xác mà các thánh hiệu gặp phải. Khi hấp hối, bà đã nghĩ về gia đình của mình ở Utah. Lời nói cuối cùng của người phụ nữ tiền phong trung tính này là: xin hãy nói cho John biết là tôi chết, nhưng vẫn mong muốn là một phần tử của Sion. Mary Murray Murdoch nêu tấm gương hy vọng và đức tin của rất nhiều người tiền phong lúc ban đầu đã can đảm thực hiện một chuyến đi về miền Tây. Cuộc hành trình thuộc linh của ngài hôm nay cũng đòi hỏi hy vọng hoặc đức tin như cuộc hành trình của những người tiền phong lúc ban đầu. Thử thách của chúng ta có lẽ khác, nhưng nỗi vất vả thì cũng gian nan như vậy. Tôi cầu nguyện rằng những hy vọng của chúng ta sẽ đưa đến việc đạt được các ước mơ ngày chín của mình. Đặc biệt, tôi cầu nguyện rằng niềm hy vọng của chúng ta nơi sự trượt tội sẽ củng cố đức tin và lòng bác ái của chúng ta, cũng như mang cho đến cho chúng ta một viễn cảnh vĩnh cửu về cuộc sống mai sau của mình. Cầu nguyện cho tất cả những điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
One of my sons.
Đứa con trai của tôi lúc 12 tuổi quyết định nuôi thỏ. Chúng tôi xây chuồng và kiếm được một con thỏ đực lớn và hai con thỏ cái từ một người hàng xóm. Tôi không hề biết là chúng tôi đang lâm vào vấn đề gì. Trong một thời gian thật ngắn, cái chuồng của chúng tôi đầy cả thỏ con. Giờ đây con trai của tôi đã lớn, tôi cần phải thú nhận nỗi kinh ngạc của tôi trước việc các con thỏ con được chế ngự như thế nào. Một con chó nhà hàng xóm tới thoảng vào cái chuồng đó và ăn vài con thỏ. Nhưng tôi rất cảm động khi thấy con trai của tôi cùng các anh em của nó trông nom và bảo vệ các con thỏ đó. Và giờ đây, với tư cách là người chồng và người cha, chúng là những người nắm giữ chức tư tế xứng đáng, biết yêu thương, củng cố và trông nom gia đình của chúng. Tôi xúc động khi quan sát các em là các thiếu niên của chiếc tư tế Aaron đang trong nơm hỗ trợ và củng cố những người ở xung quanh mình, kể cả gia đình và các thành viên trong nhóm thứ số của các em. Tôi yêu thương các em biết bao. Mới đây tôi có thể thấy một thiếu niên 13 tuổi được phong nhiệm với tư cách là chủ tịch nhóm tiếp số thầy trợ tế, sau đó vị giám trợ bắt tay em ấy và gọi em ấy là chủ tịch và giải thích cho các thành viên trong nhóm tiếp số biết rằng tôi gọi em ấy là chủ tịch để nhấn mạnh tính chất thiêng liêng của sự kêu gọi của em ấy. Người chủ tịch nhóm tiếp số, các thầy trợ tế là một trong số 4 người duy nhất trong tiểu giáo khu nắm giữ chìa khóa của vai trò chủ tịch. Với các chìa khóa đó, em ấy với các cố vấn của mình sẽ lãnh đạo nhóm tiếp số này dưới sự soi dẫn của Chúa. Vị giám trợ này đã hiểu quyền năng của các chủ tịch đoàn được lãnh đạo bởi một chủ tịch nắm giữ và sử dụng các chìa khóa thiêng liêng. Vậy sao tôi hỏi em, thiếu niên này xem có sẵn sàng để chủ tọa nhóm tiếp số đông người này không? Em ấy đáp, em rất lo lắng. Em không biết một chủ tịch nhóm tiếp số, các thầy trợ tế thì phải làm gì, anh có thể nói cho em biết được không? Tôi nói rằng em ấy có được một giám trợ đoàn và những người cố vấn tuyệt diệu sẽ giúp em trở thành một người lãnh đạo chiếc tiếp tế thành công và vững mạnh. Tôi biết họ sẽ tôn trọng các chìa khóa thiêng liêng của vai trò chủ tịch mà em ấy đang nắm giữ. Rồi tôi hỏi, em có nghĩ rằng Chúa kêu gọi em vào chức vụ quan trọng này mà không ban cho
sự hướng dẫn gì chăng? Em ấy suy nghĩ rồi đáp, em tìm ra sự hướng dẫn đó ở đâu? Sau cuộc thảo luận, em ấy nhận biết rằng em ấy sẽ tìm ra sự hướng dẫn từ Thánh Thư, lời của các vị thiên tri tại thế và những đáp ứng cho lời cầu nguyện. Chúng tôi quyết định tìm ra một câu Thánh Thư mà sẽ là một nơi bắt đầu cho sự tìm kiếm để học hỏi trách nhiệm của sự kêu gọi mới của em. Chúng tôi dở đến tiết 107 của sách giáo lý giao ước, câu 85. Câu này nói rằng, một chủ tịch nhóm tiếp xúc các thầy trợ tế ngồi họp với 12 thầy trợ tế và giảng dạy cho họ biết bổn phận của họ. Chúng tôi thấy rằng nhóm tiếp xúc của em ấy không phải là một lớp học, mà là một hội đồng các thiếu niên, và các em này phải củng cố và gây dựng lẫn nhau dưới sự hướng dẫn của người chủ tịch. Tôi bày tỏ sự tin tưởng rằng em ấy sẽ là một chủ tịch xuất sắc, mà sẽ dựa vào sự soi dẫn từ Chúa và làm vinh hiển sự kêu gọi thiêng liêng của mình khi em ấy giảng dạy cho những người bạn cũng là thầy trợ tế như em về bổn phận của các em đó. Rồi tôi hỏi, bây giờ em đã biết rằng em phải giảng dạy cho các thầy trợ tế biết bổn phận của em ấy, thì em có biết các bổn phận đó là gì không? Một lần nữa chúng tôi dở đến Thánh Thư và tìm ra một thầy trợ tế được chỉ định trông coi và làm giáo sĩ thường trực của giáo hội. Vì gia đình là đơn vị cơ bản của giáo hội nên bối cảnh quan trọng nhất mà trong đó một người nắm giữ chức tư tế Aaron có thể làm tròn bổn phận này là trong nhà của người ấy. Người ấy cung ứng sự hỗ trợ của chức tư tế cho cha mẹ mình khi họ hướng dẫn gia đình. Người ấy cũng trông nom cho anh chị em của mình, các thiếu niên trong nhóm tiếp xúc của mình và các tín hữu khác trong thiểu giáo khu. Một thầy trợ tế phụ giúp thầy giảng trong tất cả các bổn phận của thầy giảng trong giáo hội nếu cần. Chúng tôi quyết định rằng, nếu một thầy trợ tế phải phụ giúp với bổn phận của thầy giảng, thì thầy trợ tế cần phải biết bổn phận của họ là gì. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra trong Thánh Thư hơn 12 bổn phận cho chức phẩm thầy giảng. Thật là một kinh nghiệm mạnh mẽ đối với những mỗi thiếu niên và những người cha và cố vấn của họ và những người khác. Để làm đúng y như điều người thiếu niên này đã làm, tìm đến Thánh Thư và tự khám phá ra các bổn phận của mình là gì. Tôi không tin là có nhiều người trong chúng ta sẽ ngạc nhiên và được soi dẫn đối với điều chúng ta tìm được. Sách bổn phận đối với Thượng Đế bao gồm những phần tóm lược rất hữu ích về bổn phận của chức tư tế Aaron và là một tài liệu quan trọng cho sự phát triển thuộc linh. Tôi khuyến khích các anh em sẽ sử dụng sách ấy thường xuyên. Điều thứ ba, các thầy trợ tế và thầy giảng cũng phải cảnh cáo, giải nghĩa, khuyên nhủ, giảng dạy và mời mọi người đến cùng Đấng Kitô. Nhiều thiếu niên nghĩ rằng kinh nghiệm truyền giáo của mình bắt đầu khi họ lên 19 tuổi và đi vào trung tâm huấn luyện truyền giáo. Chúng ta học được từ Thánh Thư rằng kinh nghiệm đó bắt đầu trước đó rất lâu. Chúa muốn mọi người nắm giữ chức tư tế Aaron phải mời mọi người đến cùng Đấng Kitô và bắt đầu với gia đình của chính họ. Kể đến, để giúp những người chủ tịch trẻ tuổi này hiểu rằng em ấy và chỉ một mình em ấy mà thôi, với tư cách là chức sắc chủ tọa trong nhóm tiếp số, tôi đã đề nghị em ấy đọc 3 lần bổn phận đầu tiên được liệt kê trong giáo lý giao ước 107, câu 85. Em ấy đọc, chủ tọa 12 thầy trợ tế, tôi hỏi Chúa đang phán bảo riêng với em về bổn phận của em là gì với tư cách là chủ tịch. Em ấy, vâng, một số điều này đã nảy ra trong trí em trong khi chúng tôi nói chuyện. Em nghĩ rằng cha thiên thượng muốn em làm chủ tịch của 12 thầy trợ tế. Chỉ có 5 người trong số chúng em đến nhà thờ và một người thì thỉnh thoảng mới đến. Vậy thì làm thế nào chúng em có được 12 người? Nào tôi chưa bao giờ hiểu câu Thánh Thư này theo cách mà em ấy hiểu. Nhưng lúc bấy giờ em ấy nắm giữ các chìa khóa thiêng liêng mà tôi không có. Tôi được một chủ tịch nhóm tiếp xúc các thầy trợ tế tuổi 13 tuổi giảng dạy về quyền năng mặc khải đến với những người có các chìa khóa thiêng liêng của vai trò chủ tịch. Bất kể trí óc, vóc dáng hoặc tuổi tác của họ như thế nào. Tôi đáp, tôi không biết. Em nghĩ sao? Em ấy nói, chúng em cần phải tìm cách giữ cho em ấy tiếp tục đến nhà thờ. Em biết có 2 người khác đáng lẽ cũng phải thuộc vào nhóm tiếp số của chúng em nhưng họ không đến.
và em không biết chú, có lẽ em có thể làm bạn và có hai cố vấn của em làm việc với mấy đứa kia. Nếu chúng đều đến cả thì chúng ta sẽ có 7 người. Và làm sao chúng ta tìm được 5 người nữa? Tôi đáp tôi không biết. Nhưng nếu Cha Thiên Thượng muốn chúng đến đó thì Ngài biết. Rồi chúng em cần phải cầu nguyện chung với Chủ tịch đoàn và nhóm túc số để tìm hiểu phải làm gì. Rồi em ấy hỏi, em có trách nhiệm đối với tất cả các thiếu niên thuộc lứa tuổi thầy trợ tế trong từ giáo khu của chúng ta, ngay cả những đứa không phải là tín hữu không? Tôi kinh ngạc nói, dưới mặt Chúa, vị giám trợ của em chỉ có trách nhiệm đối với các tín hữu trong tiểu giáo khu hay đối với tất cả những người sống trong ranh giới của tiểu giáo khu không? Người giáo sĩ thường trực này hiểu rồi. Em ấy thừa nhận vai trò của mỗi thầy trợ tế, thầy giảng cùng những thầy tư tế trong việc trong cô giáo hội và mời gọi người đến cùng Đấng Kitô. Ý nghĩ của tôi quay lại với một câu thánh thư khi tôi nghĩ về các thanh niên thiếu nữ tuyệt vời trong giáo hội của chúng ta. Câu thánh thư mà Moroni trích dẫn cho Joseph Smith nghe khi nói rằng câu này chưa được ứng nghiệm, nhưng sắp được ứng nghiệm. Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái, ngươi sẽ nói tiên tri. Nhưng kẻ trai trẻ, các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Người chủ tịch trẻ tuổi này ra ý nghĩ về sự hiện thấy, điều mà Cha Thiên Thượng muốn nhóm túc số của Ngài phải được như vậy. Đó là điều mặc khải mà em ấy cần để củng cố các thành viên tích cực của nhóm túc số của mình, giải cứu những người đang gặp khó khăn và mời tất cả mọi người đến cùng Đấng Kitô. Vì được xô dẫn như vậy nên em lấy ấy lập kế hoạch để thực hiện ý muốn của Chúa. Chúa đã giảng dạy người chủ tịch trẻ tuổi này rằng chức tư tế có nghĩa là tìm đến phục vụ những người khác. Như vị tiên tri yêu dấu của chúng ta là chủ tịch Thomas S. Monson giải thích, chức tư tế thật sự không phải là một ân tứ, mà là một lệnh truyền để phục vụ, một đặc ân để nâng đỡ, và một cơ hội để ban phước cho cuộc sống của những người khác. Sự phục vụ chính là nền tảng của chức tư tế. Phục vụ những người khác như đã được Đấng Cứu Rỗi yêu nêu cư. Tôi làm chứng rằng đó chính là chức tư tế của Ngài. Chúng ta đang làm công việc của Ngài và Ngài chỉ cho tất cả những người nắm giữ chức tư tế cách phục vụ chức tư tế trung tín như thế nào. Tôi xin mời chủ tịch đoàn mỗi nhóm túc số hay thường xuyên hội ý, học hỏi và cầu nguyện để biết được ý muốn của Chúa dành cho nhóm túc số của các em là gì. Rồi hãy đi và làm theo. Hãy sử dụng sách bổn phận đối với Thượng Đế để giúp các em giảng dạy cho các thành viên trong nhóm túc số của mình về bổn phận của các em ấy. Tôi mời mọi thành viên trong nhóm túc số hãy tán trợ người chủ tịch trong nhóm túc số của mình và trông cậy vào người ấy để được khuyên bảo khi các em học hỏi và làm tròn tất cả bổn phận của chức tư tế một cách ngay chính. Và tôi mời mọi người chúng ta hãy nhìn các thiếu niên phi thường này như Chúa nhìn các em, một tiềm lực mạnh mẽ để xây đắp các và củng cố vương quốc của Ngài ở đây và vào lúc này. Các em là các thiếu niên tuyệt diệu nắm giữ chiếc tư tế Aaron mà đã được Giang Báp Tít phục hồi cho Joseph Smith và Oliver Calvary gần Harmony, Pennsylvania. Chiếc tư tế của các em nắm giữ các chìa khóa thiêng liêng để mở cửa cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng đến với vị nam tử của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và nối theo Ngài. Điều này được cung ứng qua phúc âm về sự hối cải và phép báp têm bằng cách được dìm mình xuống nước để được xá miễn tội lỗi. Các giáo lễ tiệc thánh hàng tuần và sự phù trợ của các thiên sứ. Các em thật sự là các giáo sĩ cần phải được trong sạch, xứng đáng và trung tín, những người nam của chức tư tế vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào. Tại sao? Hãy lắng nghe những lời của đệ nhất chủ tịch đoàn yêu dấu của chúng ta được đưa ra cho mỗi em. Các em có thẩm quyền để thực hiện các giáo lễ của chức tư tế Aaron. Các em sẽ ban phước dồi dào cho cuộc sống của những người xung quanh mình. Cha Thiên Thượng đã tin cậy và tin tưởng lớn lao nơi các em và có một sứ mệnh quan trọng cho các em để làm tròn. Tôi biết những lời này là thật và cầu nguyện rằng mỗi chúng ta cũng sẽ có được là sự làm chứng đó. Và tôi nói những điều này trong thánh danh của Đấng mà chúng ta đang nắm giữ chiếc tư tế của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Amen. Ca đoàn và giao đoàn về đây sẽ cùng nhau hát bài Cứu Chúa Israel. Sau bài hát đó,
Chủ tịch Dieter F. Uffdorf, đại diện cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Sau đó tôi sẽ hân hạnh ngỏ lời cùng các anh em.
Một người nọ suốt đời mong muốn được thực hiện một chuyến đi du thuyền đến địa Trung Hải. Anh ta mơ ước được đi trên đường phố Rome, Athens và Istanbul. Anh ta đã dành dụm tất cả tiền bạc cho đến khi có đủ cho chuyến đi của mình. Vì không có nhiều tiền, nên anh ta mang theo một cái vali chất đầy các lon đậu, hộp bánh quy và các gói bột pha nước chanh. Và anh ta sống như thế mỗi ngày. Anh ta rất muốn tham dự vào những sinh hoạt trên tàu, tập trong phòng thể dục, đánh con và bơi lội. Anh ta kiên tỉ với những người đã được xem phim, xem biểu diễn và những cuộc trình diễn văn hóa. Anh ta ao ước biết bao được nếm thức ăn tuyệt vời ở trên tàu, như chỉ một lần, mỗi bữa ăn ở đây như là một yến tiệc. Nhưng anh ta chỉ muốn trả rất ít tiền nên không tham dự tất cả các sinh hoạt đó. Anh ta có thể được tham quan những thành phố mà mình ao ước, nhưng hầu như trong chuyến đi, anh ta chỉ ở trong phòng và nhấm nháp những thức ăn nghèo nàn của mình. Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, du thuyền. Một nhân viên trên tàu hỏi anh ta sẽ tham dự buổi liên hoan chia tay nào. Lúc đó anh ta mới biết rằng không những buổi liên hoan chia tay mà hầu hết mọi thứ trên chuyến du thuyền, từ thức ăn đến các món giải trí và tất cả các sinh hoạt đều đã cộng vào trong giá vé. Trễ quá rồi, anh ta thấy rằng mình đã không sống theo các đặc ân của mình. Câu hỏi đặt ra từ câu chuyện này là chúng ta, là những người nắm giữ chức tư tế, có sống đúng theo các đặc ân của mình khi quyền năng thiêng liêng, các ân tứ và phước lành là cơ hội và quyền của chúng ta với tư cách là những người mang chức tư tế của Thượng Đế không? Chúng ta đều biết rằng chức tư tế còn có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ một cái tên hay danh xưng. Tiên tri Joseph đã giải rằng chức tư tế là một nguyên tắc vinh viễn về hiện hữu với Thượng Đế từ vĩnh cửu này đến vĩnh cửu khác, không có ngày bắt đầu hay nằm kết thúc. Chức tư tế nắm giữ chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế. Vậy nên, qua chức tư tế mà quyền năng của sự tinh kiến được biểu hiện rõ rệt. Các phước lành của chức tư tế vượt quá khả năng lĩnh hội của chúng ta. Những người nắm giữ chức tư tế Melchizedek trung tính có thể trở thành dân chọn lọc của Thượng Đế. Họ được thánh hóa bởi Thánh Linh để thể xác của họ được đổi mới và có thể cuối cùng tiếp nhận tất cả những gì Đức Chúa Cha có. Điều này có thể là khó thấu hiểu, nhưng thật tuyệt mỹ. Và tôi làm chứng rằng điều này có thật. Việc Cha Thiên Thượng giao phó quyền năng và trách nhiệm này cho con người là bằng chứng về tình yêu thương bao lao của Ngài dành cho chúng ta và sự báo hiểu về tiềm năng của chúng ta là các con trai của Thượng Đế trong cuộc sống mai sau. Tuy nhiên, hành động của chúng ta thường đưa ra giả thuyết rằng chúng ta sống không đúng theo tiềm năng này. Khi được hỏi về chức tư tế, nhiều người chúng ta có thể đọc thuộc lòng một định nghĩa đúng, nhưng trong cuộc sống hàng ngày của mình thì có ít bằng chứng rằng sự hiểu biết của chúng ta vượt quá mức độ của một bản văn thuộc lòng. Thưa các anh chị em, chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn. Chúng ta có thể hài lòng với một kinh nghiệm thu nhỏ với tư cách là những người mang chức tư tế, bằng lòng với những kinh nghiệm không đúng theo đặc ân của mình, hoặc chúng ta có thể giữ phần một cơ hội thuộc linh dồi dào và các phước lành phổ biến của chức tư tế. Những lời là viết trong Thánh Thiên Văn và nói ra trong Đại hội Chứng Ương nên được chúng ta áp dụng, chứ không phải là chỉ để đọc hoặc nghe mà thôi. Chúng ta rất thường tham dự các buổi họp và cật đầu. Chúng ta còn có thể mỉm cười ra, vẻ hiểu và đồng ý. Chúng ta viết xuống một số điều nào đó để làm và có thể tự nói, đó là điều tôi sẽ làm. Nhưng giữa việc nghe rồi ký nhớ những việc cần làm vào cái điện thoại, ví tính của mình và việc thực hiện những việc đó tùy thuộc vào quyết tâm làm ngay lập tức hay trì hoãn để làm sau này. Thưa các anh chị em, hãy chắc chắn quyết định làm những điều đó ngay bây giờ. Khi các anh em đọc Thánh Thư và hết lòng lắng nghe những lời nói của các tiên tri, thì Chúa sẽ phán bảo với các anh em cách làm tròn các bổn phận chức tư tế của các anh em. Đừng để một ngày qua đi mà không làm một điều gì theo những thúc giục của Đức Thánh Linh. Trước hết, hãy đọc quyển sổ tay của người sở hữu. Nếu có máy vi tính hiện đại và đắt tiền nhất trên thế giới, các anh em sẽ chỉ sử dụng nó để chứng trí cho bằng làm việc của mình không? Cái máy vi tính đó có thể trông rất ấn tượng, nó có thể có một tiềm năng lớn lao, nhưng tiềm năng đó chỉ hữu hiệu khi nào các em nghiên cứu quyển sổ tay của người sở hữu, học cách sử dụng nhiêu liệu và vẫn công tác lên để các anh em có thể đạt được tiềm năng trọn vẹn đó. Thánh chức tư tế của Thượng Đế cũng có một quyền quyển sổ tay của người sở hữu. Chúng ta hãy cam kết đọc thánh thư và các quyển sổ tay hướng dẫn với nhiều mục đích và tập trung hơn. Chúng ta hãy bắt đầu đọc lại các tiết 20, 84, 107 và 121 của sách Giáo lý Giáo ước. Chúng ta cần nghiên cứu mục đích tiềm năng và sử dụng thực tiễn của chức tư tế thì sẽ càng kinh ngạc trước quyền năng của chức tư tế này, cũng như Thánh Linh sẽ giải cho chúng ta cách tiếp cận và sử dụng quyền năng đó để ban phước cho gia đình cộng đồng của mình và giáo hội. Là một dẫn tập, chúng ta đặt ưu tiên cao đúng vào việc học hỏi, thế tục và sự phát triển nghề nghiệp của mình, minh muốn, và chúng ta cần phải học tập xuất sắc và thông thạo nghề nghiệp. Tôi xin khen các anh em đang siêng năng cố gắng đạt được một học vấn và trở nên thánh thành trọng thảo trong lãnh vực của mình. Tôi mời các anh em cũng trở nên thành thảo trong các giáo lý của Phúc Âm, nhất là giáo lý của chức tư tế. Chúng ta sống trong một thời kỳ mà thánh thư cũng như những lời của các vị sứ đồ và tiên tri hiện đại rất dễ nhận được hơn bất cứ thời điểm nào khác trong lịch sử của thế gian. Tuy nhiên, đó là đặc ân, bổn phận và trách nhiệm của chúng ta để tìm tới và hiểu thấu những lời giảng dạy của họ. Các nguyên tắc và giáo lý của chức tư tế là cao siêu và siêu phàm. Chúng ta càng nghiên cứu giáo lý, tiềm năng và áp dụng mục đích thực tiễn của chức tư tế thì tâm hồn chúng ta càng được mở rộng, sự hiểu biết của chúng ta được gia tăng. Và chúng ta sẽ thấy điều Chúa dành sẵn cho mình. Thứ nhì, tìm kiếm những điều mặc khải của Thánh Linh. Một chứng ngôn chắc chắn về Chúa Giêsu Kitô và về phúc âm phục hồi của Ngài còn nhiều hơn là sự hiểu biết. Chứng ngôn đòi hỏi sự mặc khải cá nhân được xác nhận qua việc áp dụng các nguyên tắc của phúc âm một cách chân thật và tận tâm. Tiên tri Joseph Smith giải thích rằng chức tư tế là hệ thống mà qua đó Đấng toàn năng bắt đầu mặc khải vinh quang của Ngài vào lúc bắt đầu tạo dựng thế gian này, và qua đó Ngài đã tiếp tục đích thân mặc khải cho con cái loài người cho đến thời nay. Nếu chúng ta không cố gắng sử dụng hệ thống mặc khải này, thì chúng ta đang sống không đúng theo các đặc ân của chức tư tế của mình. Ví dụ, có những người tin hữu không biết rằng họ tin. Họ đã nhận được nhiều sự đáp ứng khác nhau bởi tiếng nói êm nhẹ trong một thời kỳ kéo dài. Nhưng vì sự soi dẫn này dường như quá nhỏ và không quan trọng, nên họ không nhận ra điều đó thật sự là gì. Do đó, họ để cho nỗi nghi ngờ ngăn cản. Họ làm tròn tiềm năng của mình với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế. Sự mặc khải và chứng ngôn không phải luôn luôn đến với một sức mạnh áp đảo. Đối với những người, một chứng ngôn đến từ từ, mỗi lần một chút, đôi khi chứng ngôn đến dần dần, nên rất khó để nhớ lại chính xác giây phút chúng ta thật sự biết phúc âm là chân chính. Chúa ban cho chúng ta từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít. Trong một số cách, chứng ngôn của chúng ta cũng giống như một hồn thuyết càng lúc càng trở nên lớn hơn mỗi khi lan đi. Chúng ta bắt đầu với một số ít ánh sáng, ngay cả chỉ một ước muốn để tin, vân vân. Ánh sáng gắn bó với ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và bền lòng nơi Thượng Đế thì sẽ nhận được thêm ánh sáng, và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn. Khi chúng ta nhận được sự trọn vẹn của Ngài vào đúng lúc, hãy nghĩ thật là một điều vinh quang biết bao để vượt qua những giới hạn của mình trên trần thế, để mắt hiểu biết của mình để được mở ra và nhận được ánh sáng cùng sự hiểu biết từ các nguồn gốc thiên thượng. Đó là đặc ân và câu hỏi của chúng ta để tìm kiếm sự mặc khải cá nhân cũng như học cách tự mình biết được lẽ thật qua sự lẫm chứng chắc chắn của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy sốt sáng, tìm kiếm ánh sáng của sự soi dẫn cá nhân. Chúng ta hãy khẩn nài Chúa ban ra, ban cho tâm trí mình sự khởi đầu của đức tin và sẽ làm cho chúng ta có thể nhận được và nhận ra sự phục sự thiêng liêng của Đức Thánh Linh dành cho hoàn cảnh, thử thách riêng biệt và các bổn phận của chức tư tế của chúng ta. Thứ ba, tìm ra niềm vui trong sự phục vụ của chức tư tế. Trong lúc làm phi công của một hãng hàng không, tôi đã có cơ hội là phi công, trưởng kiểm tra tài năng và huấn luyện các phi công khác. Một phần của công việc này là huấn luyện và thử tài các phi công, dạy dạng kinh nghiệm để chắc chắn rằng họ có thể kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để lái các chiếc máy bay phản lực tuyệt diệu. Đó là một cách an toàn và hữu hiệu. Tôi thấy có những phi công, mặc dù sau nhiều năm lái máy bay chuyên nghiệp, vẫn luôn rõ ràng trong lòng khi bay vào bầu quyển khí và rời bỏ những giới hạn của trái đất và bay ngang trên các tầng trời trên đôi cánh bạc, mang đến niềm vui. Họ yêu thích tiếng động của luồng không khí, tiếng cầm rú của các động cơ mạnh, cảm giác được hòa nhịp với gió, bầu trời tối và các vì sao trước mặt. Lòng nhiệt tình của họ lây lan nhanh chóng. Cũng có một số ít người dường như chỉ dưỡng dương về mặt tình cảm. Họ điều khiển các hệ thống và các chiếc máy bay phản lực, nhưng vào một lúc nào đó, họ đã đánh mất niềm vui lái máy bay đến một nơi mà họ không có một con chim chuyển hay một con chim đại bàng nào bay đến cả. Họ đã mất đi cảm giác kinh ngạc trước cảnh bình, miệng rực rỡ trước vẻ đẹp của các tạo vật của Thượng Đế khi họ bay ngang qua các đại dương và lục địa. Nếu họ đáp ứng theo những điều đòi hỏi chính thức, thì tôi sẽ chứng thực cho họ. Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy tiếc thay cho họ. Các anh em có thể muốn tự hỏi nếu mình chỉ dưỡng dương về mặt tình cảm với tư cách là người mang chức tư tế, làm điều được cho mong để làm, nhưng không kinh nghiệm được niềm vui đáng lẽ thuộc về mình. Việt Nam giữ chức tư tế mang đến cho chúng ta các cơ hội dồi dào để cảm thấy niềm vui mà anh mong đã nói. Chúng ta không có lý do mạnh mẽ để hoàn hỷ hay sao? Chúng ta là những công cụ trong tay của Chúa để thi hành công việc vĩ đại về kỳ diệu này. Vậy thì chúng ta hãy hạnh diện trong Chúa, phải chúng ta hãy hoàn hỷ lên đi. Thưa các anh em, tôn giáo của chúng ta là một tôn giáo đầy hoàn hỷ. Chúng ta được phước nhất khi mang chức tư tế của Thượng Đế. Chúng ta tập trong thánh thư thi thiên. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng, hỏi Đức Chúa, Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Chúng ta có thể trải qua niềm vui lớn lao hơn nếu chúng ta chỉ tìm kiếm điều đó. Chúng ta thường không kinh nghiệm được niềm hạnh phúc có được từ sự phục vụ thực tiễn của chức tư tế hàng ngày. Đôi khi công việc chỉ định có thể cảm thấy nhắm như cánh nạn. Thưa các anh em, đừng để chúng ta trải qua cuộc sống đắm mình trong cảnh mệt mỏi, lo lắng và than vãn. Chúng ta sống không đúng theo các đặc ân của mình khi cho phép cho những trở ngại của thế gian ngăn giữ chúng ta xa khỏi niềm vui dồi dào có thể được từ sự phục vụ trung tín và tận tâm của chức tư tế, nhất là trong nhà của mình. Chúng ta sống không đúng theo các đặc ân của mình khi chúng ta là không giữ phần vào yến tiệc của niềm hạnh phúc, sự bình an, niềm vui mà Thượng Đế đã rộng rãi bàn cho các tối tớ tư tế chúng tính. Các em thiếu niên, nếu các em cảm thấy việc đến nhà thờ sớm để giúp chuẩn bị tiệc thánh như một nỗi gian khổ hơn là một phước lành, thì tôi xin mời các em hãy nghĩ về giáo lễ thiêng liêng này có thể có ý nghĩa như thế nào đối với một tín hữu trong tiểu giáo khu là người có lẽ đã có một tuần lễ đầy khó khăn. Thưa các anh em, nếu các nỗ lực giảng dạy tại gia của các anh em dường như không được hữu hiệu, thì tôi xin các anh em hãy nhìn vào một con mắt đức tin, xem một cuộc viếng thăm từ một tôi tớ của Chúa sẽ làm gì cho một gia đình mà có nhiều vấn đề không thấy được. Khi các anh em hiểu tiềm năng thiêng liêng của sự phục vụ của Chúa Thượng Đế các anh em, thì Thánh Linh của Thượng Đế sẽ tràn đầy tâm trí của các anh em, sẽ chiếu sáng trong mắt và trên gương mặt của các anh em. Nên những người mang chức thực tế, chúng ta đừng bao giờ trở nên trái đá trước điều kỳ diệu mà Chúa đã giao cho mình. Các anh em thân mến, cầu xin chúng ta xin nên tìm cách học hỏi giáo lý của Thánh chức thực tế. Cầu xin chúng ta củng cố chứng ngôn của mình từng hạng chữ một bằng cách tiếp nhận những điều mặc khải của Thánh Linh. Và cầu xin chúng ta được niềm vui đích thực trong sự phục vụ hàng ngày của chức thực tế. Khi làm những điều này, chúng ta sẽ bắt đầu sống đúng theo tiềm năng và đặc ân của mình với tư cách là những người nắm giữ chức thực tế, và chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta. Tôi làm chứng về điều này với tư cách là một sứ đầu của Chúa và để lại cho các anh em phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I'm grateful to be with you in this meeting of the priesthood of God.
Tôi biết ơn cơ hội được có mặt với các anh em trong buổi học này của chức tử tế của Thượng Đế trên khắp thế giới. Buổi tối hôm nay chúng ta có mặt ở nhiều nơi khác nhau và ở nhiều giai đoạn trong sự phục vụ chức tử tế của mình. Tuy nhiên, với hoàn cảnh khác nhau, chúng ta lại có chung một nhu cầu. Đó là học hỏi về các bổn phận của chúng ta trong chức tử tế và phát triển trong quyền năng của mình để thi hành các bổn phận đó. Khi còn là thầy trợ tế, tôi đã cảm nhận được một cách mãnh liệt nhu cầu đó. Tôi sống trong một chi nhánh nhỏ của giáo hội ở New Jersey, bên phía đông Hoa Kỳ. Tôi là thầy trợ tế duy nhất trong chi nhánh, chứ không phải là thầy trợ tế duy nhất mà đi nhà thờ, mà là thầy trợ tế duy nhất trên hồ sơ của chi nhánh. Anh tôi là thầy giảng duy nhất. Và chắc là không có một thầy tử tế. Và một khi có một người tham viếng đến mà ban phước tiệc thánh, và cha của tôi là giám trợ đã cho ông cơ hội để mà ban phước tiệc thánh, và tôi rất lo lắng về điều đó. Và tôi cũng phải nói bây giờ là tôi hy vọng hy vọng rằng tôi có thể nghe được những lời của Chủ tịch Uchtdorf về những gì mà tôi có thể làm trong nhóm tụp số của tôi để giúp mời gọi những người xung quanh tôi đến cùng Đấng Kitô. Và những người xung quanh tôi thì đã đi tù rất là nhiều, và cái khu của tôi rất là khó. Khi tôi còn là thầy trợ tế, gia đình của tôi dọn đi Utah, và tôi vẫn ở đó. Tôi thấy có ba điều tuyệt diệu thúc đẩy sự phát triển của tôi trong chức thực tế. Điều thứ nhất là người chủ tịch biết cách ngồi họp với các thành viên trong nhóm tụ số của mình. Thứ hai là đức tin lớn lao nơi Chúa Giêsu Kitô đưa đến tình yêu thương bao la dành cho nhau. Và thứ ba là lòng tin vững chắc được chia sẻ rằng mục đích bao quát của chức tử tế là lao nhọc để cứu rỗi linh hồn của con người. Điều khác biệt không phải là vì tiểu giáo khu đó được thiết lập vững chắc, điều đó cũng có thể thấy được ở bất cứ nơi đâu trong bất cứ đơn vị nào của giáo hội. Trong các nhóm tụp số chức tử tế của các anh em, có lẽ đã có ba điều này rồi nên các anh em hầu như không nhận thấy. Đối với những người khác, các anh em có thể không cảm thấy nhu cầu cần phát triển, nên việc giúp đỡ như thế dường như không cần thiết. Dù thế nào đi nữa, thì tôi cũng cầu nguyện để Thánh Linh sẽ giúp tôi làm cho ba điều này được rõ ràng và hấp dẫn đối với các anh em. Mục đích của tôi khi nói về ba điều giúp đỡ để phát triển trong chức tử tế đó là khuyến khích các anh em quý trọng và sử dụng ba điều đó. Nếu làm theo ba điều đó, thì các anh em sẽ phục vụ tốt hơn. Và nếu được làm vinh hiển thì chức tử tế của các anh em sẽ ban phước cho con cái của Cha Thiên Thượng nhiều hơn là các anh em có thể tưởng tượng được bây giờ. Tôi thấy điều giúp đỡ thứ nhất khi tôi được chào mừng vào nhóm túc số các thầy tử tế với vị giám trợ là chủ tịch của chúng tôi. Điều đó dường như là nhỏ nhặt đối với các anh em, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác về quyền năng trong chức tử tế làm thay đổi sự phục vụ của tôi trong chức tử tế kể từ lúc đó. Điều đó bắt đầu bằng cách mà vị giám trợ hướng dẫn chúng tôi. Dường như đối với tôi, ông đã xem những ý kiến của các thầy tử tế trẻ tuổi như chúng tôi là những người khôn ngoan nhất trên thế giới. Ông chờ cho đến khi người muốn nói đã nói xong. Ông lắng nghe. Và khi ông quyết định phải làm điều gì thì dường như đối với tôi, Thánh Linh đã chứng thực các quyết định của cho chúng tôi và cho ông. Bây giờ tôi nhận biết rằng tôi đã cảm thấy được ý nghĩa của Thánh Thư, trong đó có ghi rằng người chủ tịch ngồi họp với các thành viên trong nhóm túc số của mình. Và nhiều năm về sau, khi tôi làm là giám trợ với nhóm túc các thầy tử tế của mình, cả họ và tôi đều được giảng dạy bởi điều tôi đã học được khi còn là thầy tử tế trẻ tuổi. 20 năm sau, với tư cách là giám trợ, tôi đã có cơ hội để thấy được hiệu quả của một hội đồng, không phải chỉ trong nhà hội không thôi, mà còn ở trên núi nữa. Trong một sinh hoạt vào ngày thứ Bảy, đêm đó một thành viên trong nhóm túc số của chúng tôi đã bị lạc trong rừng. Chúng tôi biết rằng em ấy đi một mình và không có quần áo ấm, thức ăn hay nơi trú ngụ. Chúng tôi đã tìm kiếm em ấy, nhưng không thành công. Tôi nhớ lại là chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện và rồi mỗi người chúng tôi đều nói. Tôi chăm chú lắng nghe, và dường như đối với tôi, các thành viên trong nhóm túc số cũng lắng nghe nữa. Sau một lát, chúng tôi đều có cảm giác bình an. Tôi cảm thấy rằng em thành viên đáng lạc trong rừng được an toàn và khô ráo ở một nơi nào đó. Tôi thấy rõ điều gì nhóm túc số cần phải làm và không nên làm. Khi những người tìm ra em ấy, mô tả nơi em ấy đã đi đến để được an toàn, thì tôi cảm thấy tôi đã nhận ra chỗ đó. Đối với tôi, phép lạ là thấy được quyền năng của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô của một hội đồng đoàn kết trong chức tử tế, mang đến sự mặc khải cho người có những chìa khóa của chức tử tế. Ngày đó chúng tôi đều tăng trưởng trong quyền năng của chức tử tế. Chìa khóa thứ nhì của việc học hỏi được gia tăng là tình yêu thương lẫn nhau có được từ đức tin lớn lao. Tôi không chắc rằng điều nào đến trước, nhưng dường như luôn luôn có tình yêu thương lẫn đức tin bất cứ khi nào có việc học hỏi quan trọng và nhanh chóng trong chức tử tế. Joseph Smith đã dạy điều đó cho chúng ta qua tấm gương của ông. Vào thời kỳ ban đầu của giáo hội trong giang kỳ này, ông đã nhận được một lệnh truyền từ Thượng Đế để xây đắp sức mạnh trong chức tử tế. Ông phải lập ra trường học cho những người nắm giữ chức tử tế. Chúa đặt ra điều kiện là phải có tình yêu thương lẫn nhau trong số những người giảng dạy và những người được giảng dạy. Đây là những lời của Chúa về việc lập ra một nơi học hỏi và về những người học hỏi trong chức tử tế. Hãy thiết lập một ngôi nhà của sự học hỏi, ngôi nhà của sự trật tự. Hãy chỉ định một thầy giảng trong số các ngươi và tất cả mọi người không được phát ngôn cùng một lúc, nhưng mỗi lần chỉ một người được nói và tất cả mọi người phải lắng nghe người đó nói. Để khi tất cả đều đã nói thì nhớ mọi người mà tất cả có thể được gây dựng và để mọi người đều có thể có được đặc ân ngang nhau. Chúa đang mô tả điều chúng ta đã thấy là sức mạnh của một hội đồng hoặc lớp chức tử tế để mang đến sự mặc khải bởi Thánh Linh. Sự mặc khải là cách duy nhất mà chúng ta có thể tiến đến việc biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Đức tin đó là bậc thang đầu tiên mà chúng ta bước lên để học hỏi các nguyên tắc của phúc âm. trong tiết 88 của sách Giao lý và Giao ước trong các câu 123 và 124. Chúa đã nhấn mạnh đến tình yêu thương lẫn nhau và không bới ra lỗi lầm của nhau. Mỗi người theo học trường chức tư tế do Chúa thiết lập bằng cách lập một giao ước và giơ tay lên để được làm bạn và làm người anh em trong sợi dây ràng buộc của tình thương yêu. Ngày nay chúng ta không tuân theo lối thực hành đó, nhưng bất cứ nơi nào tôi thấy được việc học hỏi đặc biệt trong chức tư tế thì đều có những mối ràng buộc yêu thương đó. Một lần nữa, tôi đã thấy mối ràng buộc yêu thương đó là nguyên nhân và kết quả của việc học hỏi các lẽ thật của Phúc Âm. Tình yêu thương mời Đức Thánh Linh hiện diện để chứng thực lẽ thật, và niềm vui của việc học hỏi các lẽ thật thiêng liêng tạo ra tình yêu thương trong lòng của những người đã chia sẻ kinh nghiệm học hỏi đó. Và điều ngược lại thì cũng đúng. Mối bất hòa hoặc lòng ganh tị ngăn chặn khả năng của Đức Thánh Linh để giảng dạy chúng ta và khả năng của chúng ta để nhận được ánh sáng và lẽ thật. Và trong những cảm nghĩ thất vọng luôn luôn đi kèm theo mầm mống bất hòa và bới móc nhiều hơn ở giữa những người trông mong một kinh nghiệm học hỏi mà không nhận được. Đối với tôi, khi những người nắm giữ chức tư tế cùng nhau học tập tốt thì dường như luôn luôn có được những người giải hòa tuyệt diệu ở giữa họ. Các anh em thấy điều đó trong các lớp và trong các hội đồng chức tư tế. Đó là ân tứ để giúp đỡ trong những người khác nhận biết rằng họ có một điểm chung khi họ thấy được sự khác biệt. Đó là ân tứ để giúp cho những người khác thấy rằng điều một người nào đó nói ra là để đóng cấp hơn, là để sửa chỉnh. Với đầy đủ tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô và một ước muốn làm người hòa giải, thì trong hội đồng và trong các lớp học có thể có được tình đoàn kết, cần phải có lòng kiên nhẫn và tín khiêm nhường. Nhưng tôi đã thấy điều đó xảy ra ngay cả khi có các vấn đề khó khăn và những người trong hội đồng hoặc lớp học đến từ nhiều quá trình khác nhau trong việc đưa ra những quyết định trong các nhóm thông số, các tiêu chuẩn đạo đức cao do Chúa đề ra cho những người nắm giữ chức tư tế thì có thể đạt được, có thể có đức tin và tình yêu lớn lao mà không có mối bất hòa. Đây là điều đòi hỏi của Chúa khi Ngài tán thành các quyết định của chúng ta. Và mọi quyết định của bất cứ nhóm tụ số nào trong các nhóm tụ số này cũng phải được toàn nhóm đó đồng thanh thỏa thuận, nghĩa là mọi thành viên trong mỗi nhóm tụ số phải đồng ý với những quyết định trong nhóm, để cho những quyết định của họ cũng có quy quyền hay giá trị như quyết định của nhóm tụ số kia. Điều giúp đỡ thứ ba để học hỏi trong chức tư tế, đến với lòng tin chắc được chia sẻ về lý do Chúa ban phước và tín cậy chúng ta để nắm giữ và sử dụng chức tư tế của Ngài. Lòng tin chắc này là sự lao nhọc để cứu rỗi con người. Lòng tin chắc được chia sẻ này mang đến tình đoàn kết trong các nhóm tụ số. Chúng ta có thể bắt đầu học hỏi vào điều này từ câu chuyện trong Thánh Thư về việc chúng ta là các con trai linh hồn đã được chuẩn bị như thế nào trước khi sinh ra để có được vinh dự hiếm, có là nắm giữ chức tư tế. Chúa đã phán về những người được ban cho sự tín cậy và chức tư tế cao quý trong cuộc sống này. Ngay cả trước khi họ sinh ra, họ cùng với nhiều người khác đã nhận được các bài học đầu tiên trong thế giới linh hồn và được chuẩn bị để xuống thế gian vào kỳ định của Chúa để lao nhọc trong vườn nho của Ngài, ngõ hầu cứu rỗi linh hồn con người. Trong chức tư tế, chúng ta chia sẻ bốn phận thiêng liêng để lao nhọc vì linh hồn của con người. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn là chỉ học hỏi về bốn phận của mình. Chúng ta phải hiểu thấu bốn phận đó để không một đòi hỏi nào về các nỗ lực trong thời niên thiếu của chúng ta hoặc những thử thách đến với tuổi tác mà có thể mang chúng ta xa khỏi mục đích đó. Cách đây không lâu, tôi đến thăm một thầy tử tế thường phẩm tại nhà của ông. Ông không còn có thể đi đến các buổi họp của nhóm tụ số của chúng tôi được nữa. Ông sống một mình, người vợ xinh đẹp của ông đã qua đời và con cái của ông sống ở xa. Thời gian và bệnh tật giới hạn khả năng phục vụ của ông. Ông vẫn còn tập tạ để có thể giữ được chút sức khỏe có thời đã từng sung mãn. Khi tôi vào nhà ông đứng dậy chào tôi với cái khung để vịnh đi. Ông mời tôi ngồi trên cái ghế gần ông. Chúng tôi nói chuyện về mối kết giao vui vẻ của mình trong chức tư tế. Và rồi, với cảm xúc mãnh liệt, ông nói với tôi, tại sao tôi vẫn còn sống ở đây? Tại sao tôi vẫn còn ở đây? Tôi không thể làm được gì cả. Tôi nói với ông rằng ông đang giúp đỡ tôi. Ông đã nâng đỡ tôi với đức tin và tình yêu thương của ông, ngay cả trong cuộc viếng thăm ngắn ngủi của chúng tôi. Ông cũng làm cho tôi muốn làm người tốt hơn. Tấm gương quyết tâm của ông để làm một điều gì quan trọng đã soi dẫn tôi để cố gắng nhiều hơn trong sự phục vụ. Từ giọng nói buồn bã của ông và cái nhìn trong mắt ông, tôi có thể thấy rằng tôi đã không trả lời các câu hỏi của ông. Ông vẫn muốn biết tại sao Thượng Đế để cho ông sống với khả năng phục vụ bị giới hạn như vậy. Với lòng độ lượng như thường lệ của mình, ông cảm ơn tôi đã đến thăm ông. Khi tôi đứng dậy ra về thì cô y tá vẫn thường đến nhà ông một vài giờ mỗi ngày bước vào từ căn phòng khác. Trong khi nói chuyện riêng với nhau, ông kể cho tôi nghe một chút về cô y tá đó. Cô ấy sống ở giữa các thánh hữu ngày sau trong hầu hết cuộc đời của mình, nhưng vẫn chưa phải là tín hữu. Cô ấy bước đến tiễn tôi ra cửa. Ông chỉ vào cô ấy, mỉm cười và nói, thế không, dường như tôi không thể làm được gì cả. Tôi đã cố gắng làm cho cô ấy được làm phép báp têm vào giáo hội mà cũng không thành công được nữa. Cô ấy mỉm cười với ông và tôi bước ra ngoài và đi về phía nhà mình. Bây giờ, tôi nhận thấy rằng những câu trả lời cho các câu hỏi của ông đã được gieo vào lòng ông từ lâu rồi. Người thầy thượng phẩm dũng cảm đó đang cố gắng làm bổn phận đã được giảng dạy cho ông qua những thập niên trong chức tử tế. Ông biết rằng cách duy nhất để người thiếu nữ đó có thể có được phước lành của sự cứu rỗi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là lập giao ước bằng cách chịu phép áp tem. Ông đã được mỗi chủ tịch của mỗi nhóm thúc số từ thầy trợ tế đến thầy tử tế thượng phẩm giảng dạy đúng theo các giao ước. Ông vẫn nhớ và cảm nhận được lời thề và giao ước trong chức tư tế. Ông vẫn còn giữ giao ước đó. Ông là một nhân chứng và người truyền giáo cho đấng cứu rỗi trong mọi tình huống. Điều đó đã nằm trong tâm hồn của ông rồi. Ước muốn của lòng ông là tâm hồn của cô ấy có thể được thay đổi qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và bằng cách tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Thời gian của ông trong trường học của chức tư tế trong cuộc sống này sẽ khá ngắn ngủi so với thời vĩnh cửu. Nhưng cho dù trong khoảng thời gian ngắn đó, ông cũng đã nắm vững các bài học vĩnh cửu. Bất cứ lúc nào Chúa gọi, ông cũng sẽ mang theo mình các bài học có giá trị vĩnh cửu. Không những các anh em tha thiết học các bài học của chức tử tế của mình trong cuộc sống này mà các anh em còn phải lạc quan về điều có thể thực hiện được nữa. Trong tâm trí mình, một vài người chúng ta có thể giới hạn khả năng học hỏi điều mà Chúa đã ban cho chúng ta trong sự phục vụ Ngài. Một thành viên nọ rời ngôi làng nhỏ của mình ở xứ Wales, nghe nói về các sứ đồ của Thượng Đế và đi vào vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Anh ta đi thuyền với các thánh hiệu đến châu Mỹ và đánh xe kéo ngang qua các cánh đồng hướng về miền Tây. Sự phục vụ của chức tư tế của anh ta cũng có việc dọn dẹp và đào xới đất cho một nông trại. Anh ta bán nông trại với giá rẻ để đi truyền giáo cho Chúa trong vùng sa mạc để trông coi cừu. Từ đó anh ta được kêu gọi đi truyền giáo ngang qua đại dương đến 9 ngôi làng nơi anh ta đã bỏ đi trong cái nghèo khó để noi theo Chúa. Từ đầu đến cuối, anh ta đã tìm ra cách để mà học hỏi với các anh em trong chức tư tế. Vì là người truyền giáo dũng cảm nên anh ta đi xuống con đường làng ở xứ Wales để đến ngôi nhà nghỉ mát của một người 4 lần làm thủ tướng nước Anh với mục đích mang đến cho người đó phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Vị nhân này mời anh vào lâu đài của mình. Vị này tốt nghiệp trường Eton College và trường Oxford University. Người truyền giáo ấy nói chuyện với vị này về nguồn gốc của con người, vai trò chính yếu của Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử của thế gian và còn cả vận mệnh của các quốc gia. Và lúc kết thúc buổi gặp gỡ của họ, chủ nhà từ chối lời mời chịu phép báp têm, nhưng khi họ chia tay, người lãnh đạo của một trong số các đại thể chế của thế giới hỏi người truyền giáo tầm thường thấp hèn, anh học ở đâu vậy? Anh đáp, trong chức tư tế của thượng đế. Một lần nào đó, các anh em có thể nghĩ rằng cuộc sống của mình có lẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu được nhận vào một ngôi trường nào đó. Tôi cầu nguyện rằng các anh em sẽ thấy được tình yêu thương bao la của thượng đế dành cho mình và cơ hội Ngài để ban cho các ngươi, các anh em để vào được ngôi trường của Ngài. Nếu các anh em siêng năng và biết vâng lời trong chức tư thế thì kho tàng hiểu biết thuộc linh sẽ chút xuống cho các anh em. Các anh em sẽ tăng trưởng trong khả năng chống lại điều xấu và rao giảng lẽ thật mà đưa đến sự cứu rỗi. Các anh em sẽ tìm thấy niềm vui trong niềm hạnh phúc của những người mà các anh em hướng dẫn đến sự tôn cao. Gia đình của các anh em sẽ trở thành nơi học hỏi. Tôi làm chứng rằng các chìa khóa của chức tư tế đã được phục hồi. Chủ tịch Thomas S. Monson nắm giữ và sử dụng các chìa khóa đó. Thượng đế hàng sống và biết rõ các anh em. Các anh em đã được lựa chọn để nhường được vinh dự nắm giữ chức tư tế. Và Chúa Giê-xu Kitô hàng sống. Trong thánh danh của Chúa Giê-xu Kitô, Amen. Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, các đoàn sẽ hát bài For the Strength of the Hills. Sau đó anh cả Joseph W. Sitati thuộc nhóm tụp số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
We sat here this evening.
Chúng ta ngồi đây buổi chiều hôm nay và một buổi họp kỳ diệu này và suy nghĩ xem chúng ta có thể có tất cả các anh em đến hay là không. Thật sự chúng ta có rất nhiều người và chúng ta đã được nuôi dưỡng bởi Đức Thánh Linh. Và trong buổi lễ chức tư tế này, chúng ta thật sự là những người được ban phước. Tôi cầu nguyện rất lâu về những điều mà tối ngày hôm nay, tôi hy vọng rằng tôi sẽ làm không làm phật lòng một người nào khác. Chúng ta đang làm có những sự thử thách gì trong cuộc sống của chúng ta? Và tôi ngồi và suy nghĩ suốt đêm về những cái nhu cầu mà chúng ta có phải đối phó hàng ngày. Những điều này có thể áp dụng cho những người trẻ và những người lớn. Và cao và lớn hơn những người trung giữa lứa tuổi. Trước nhất tôi muốn nói rằng, thưa các anh em, thật là điều tốt để chúng ta được hợp mặt với nhau buổi tối hôm nay. Chúng ta đã nghe những sứ điệp tuyệt diệu và thích hợp về chiếc tư tế của Thượng Đế. Tôi cùng với các anh em đã được nâng cao tinh thần và soi dẫn. Buổi tối hôm nay, tôi muốn được nói về những vấn đề gần đây thường ở trong tâm trí tôi, và tôi đã cảm thấy rất ấn tượng phải chia sẻ với các anh em. Dù sao đi nữa thì tất cả những vấn đề này cũng liên quan đến sự xứng đáng cá nhân cần có để tiếp nhận và sử dụng quyền năng thiêng liêng của chiếc tư tế mà chúng ta nắm giữ. Tôi xin bắt đầu bằng cách đọc cho các anh em nghe từ tiết 121, sách Giao Lý và Giao Ước. Đó là quyền hạn của chiếc tư tế gắn liền với các quyền năng trên trời. Và các quyền năng trên trời chỉ có thể kiểm soát hay điều khiển được bởi các nguyên tắc gợi chính và thôi. Những quyền ấy có thể được truyền giao cho chúng ta, điều đó đúng như vậy. Nhưng khi chúng ta muốn che giấu những tội lỗi của mình, hay làm thỏa mãn tính kiêu ngạo, lòng ham muốn vô bổ của chúng ta, hoặc muốn kiểm soát, soát hay thống trị, hoặc xúi dục tâm hồn con cái loài người với bất cứ mức độ bất dính nào này, thì thường sẽ rút lui. Thánh Linh của Chúa sẽ buồn phiền, và khi nào đấng ấy rút lui thì Amen cho dứt thư thế hai thập nguyện của người ấy. Thưa các anh em, đó là lời phán bảo dứt khoát của Chúa về thẩm quyền thiêng liêng của Ngài. Chúng ta không thể nghi ngờ bổn phận đề cập đến trong câu thánh thư này được đặt lên mỗi người chúng ta là những người mang chiếc tư thế của Thượng Đế. Chúng ta đến thế gian trong thời kỳ rối ren. Các tiêu chuẩn đạo đức của đa số mọi người trên thế gian dần dần thay đổi thành thái độ muốn làm gì thì làm. Tôi sống đã đủ lâu để thấy nhiều biến đổi của đạo đức xã hội. Có lúc các tiêu chuẩn đạo đức của giáo hội và các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội gần như tương hợp. Nhưng giờ đây là có một sự cách biệt lớn và sự cách biệt này sẽ càng ngày càng lớn hơn. Nhiều phim ảnh và chương trình biểu diễn trên truyền hình cho thấy hành vi hoàn toàn trái ngược với luật pháp của Thượng Đế. Đừng tuân phục điều ô trọng, ngụ ý Dallin lúc và công khai thường thấy ở đó. Những lời ca trong nhiều nhạc phẩm ngày nay cũng rơi vào thể loại giống như vậy. Lời nói bán bộ rất thịnh hành xung quanh của chúng ta ngày nay đã không bao giờ được khoan dung trong thời cách đây không lâu. Người ta nhiều lần sử dụng danh của Chúa một cách bất kính. Xin hãy cùng tôi nhớ lại điều giáo lệnh. Một trong 10 giáo lệnh mà Chúa đã mặc khải cho Môi-se trên núi Sinai. Ngươi chớ lấy danh Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Tôi rất lấy làm tiếc nếu có người nào trong chúng ta hay dùng lời lẽ bán bổ thô tục, và tôi khẩn đài các anh em đừng dùng lời lẽ như vậy nữa. Tôi khẩn đài các anh em đừng nói hoặc làm điều gì làm cho mình có thể không hạnh diện về điều đó. Hãy hoàn toàn tránh xa hình ảnh sách báo khiêu dâm. Đừng bao giờ cho phép mình xem nó. Đó là một thói nghiện rất khó để khắc phục. Hãy tránh rượu và thuốc lá hoặc bất cứ chất ma túy nào khác, cũng như những thói nghiện mà các em sẽ thấy là rất khó chế cự. Điều gì sẽ bảo vệ các em khỏi tội lỗi và điều xấu xa xung quanh mình? Tôi cho rằng một chữ ngôn vững mạnh về đấng cứu rỗi và về phúc âm của Ngài sẽ giúp ba các anh em đến nơi an toàn. Nếu các anh em chưa đọc sách Mặc Môn, thì hãy đọc đi. Tôi không sẽ mời các anh em giơ tay lên. Nếu thành tâm làm như vậy, và với một ước muốn chân thật để biết được lẽ thật, thì Đức Thánh Linh sẽ biểu hiện lẽ thật ấy cho các anh em thấy. Nếu sách ấy là chân chính, vâng, sách đó quả thật là chân chính, thì Joseph Smith là vị tiên tri đã nhìn thấy Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị nam tử của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội là chân chính. Nếu các anh em chưa có một chứng ngôn về những điều này, thì hãy làm điều cần thiết để đạt được một chứng ngôn. Các anh em cần phải có chứng ngôn của riêng mình, vì chứng ngôn của những người khác chỉ có thể giúp đỡ các anh em đến một mức giới hạn nào đó mà thôi. Một khi đạt được rồi, thì một chứng ngôn cần phải được gìn giữ để luôn có sức sống và sinh động bằng cách tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế, cũng như bằng cách cầu nguyện và học thánh thư thường xuyên. Hãy đi nhà thờ. Các em thiếu niên, hãy tham dự lớp giáo lý hoặc viện giáo lý nếu có thể. Nếu có điều gì xảy ra, sai trái trong cuộc sống của mình thì các em, anh em cần có cách để khắc phục điều đó. Hãy ngừng làm bất cứ điều gì không cai chính. Hãy nói chuyện với giám trạo của các em bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải quyết được qua sự hối cải thích hợp. Các em có thể trở thành trong sạch
lại một lần nữa. Chúa phán về những người hối cải, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Và ta là Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Đấng cứu rỗi của nhân loại tự mô tả Ngài là sống trong thế gian nhưng không thuộc thế gian. Chúng ta cũng có thể sống trong thế gian nhưng không thuộc thế gian khi chúng ta bác bỏ những quan niệm và những điều giảng dạy sai lầm và luôn luôn trung tín với điều Thượng Đế đã truyền lệnh. Gần đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về các anh em thanh niên đến tuổi lập gia đình nhưng chưa cảm thấy phải đi làm như vậy. Các anh em chưa làm như vậy. Tôi thấy có nhiều thiếu nữ xinh xắn mong muốn được kết hôn và chăm lo cho gia đình. Vậy mà cơ hội của họ bị giới hạn bởi vì có rất nhiều thanh niên đang trì hoãn việc kết hôn. Đây không phải là một tình trạng mới mẻ gì, nhiều vị chủ tịch thời trước của giáo hội đã nói nhiều về vấn đề này. Tôi chia sẻ với các anh em chỉ một hoặc hai ví dụ về lời khuyên của họ. Chủ tịch Harold Billy nói, khi chúng ta đã quá tuổi kết hôn và tự ngăn không có cho mình kết hôn một cách vinh dự với các phụ nữ xinh xắn này thì chúng ta không thi hành bổn phận của mình với tư cách là người nắm giữ chức thi tế. Chủ tịch Gordon B. Hinckley nói như sau, tôi thông cảm với các chị em phụ nữ độc thân khát khao hôn nhân, nhưng dường như không thể được ai cả. Nhưng tôi không thông cảm với các thanh niên đang đi theo xu hướng của xã hội chúng ta. Họ là gì? Họ nên là người hỏi. Họ là những người có những quyền khởi xướng vấn đề này nhưng trong nhiều trường hợp đã không làm như vậy. Tôi nhận thấy có nhiều lý do tại sao các em có thể gần ngày này tiến đến việc lập gia đình. Nếu các em lo lắng về việc chu cấp cho một người vợ và gia đình về mặt tài chính, thì tôi xin cam đoan với các em rằng việc một cặp vợ chồng phải sống tằn tiện không có gì là đáng xấu hổ cả. Nói chung, chỉ trong những lúc khó khăn này, các em sẽ gần gũi hơn với nhau khi học các cách hy sinh và lựa chọn những quyết định khó khăn. Có lẽ các em sợ sẽ quyết định sai. Vì điều này, tôi nói rằng các em cần phải sử dụng đức tin. Hãy tìm ra một người nào đó mà các em thấy tầm đầu ít ý hợp. Hãy biết rằng các em sẽ không thể biết được trước mọi thử thách có thể sẽ đến, nhưng hãy chắc chắn rằng hầu như mọi điều đều có thể giải quyết được nếu các em có tài xoay sở và cam kết để làm cho hôn nhân của mình thành công. Có lẽ các em quá vui vẻ trong cuộc sống độc thân, đi nghỉ hè một cách phung phí, mua xe và đồ chơi đắt tiền và nói chung hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi với bạn bè. Tôi đã gặp các nhóm của các thanh niên đi chơi với nhau và tôi thú nhận đã tự hỏi tại sao các em không đi chơi với một các thiếu nữ trẻ đẹp. Các em thanh niên, điều đáng nói là đã đến lúc để nghiêm túc kỹ đến hôn nhân và tìm kiếm một người bạn đời mà các em muốn sống với họ vĩnh viễn. Nếu các em không ngoan lựa chọn và cam kết sẽ thành công trong hôn nhân của mình, thì không có điều gì trong cuộc sống này mang lại hạnh phúc lớn lao hơn cho các em. Khi kết hôn, các em sẽ muốn kết hôn trong nhà của Chúa. Vì các em là những người đã bị chiếc tinh tế nên không có lựa chọn nào khác cả. Hãy cẩn thận để không vi phạm điều kiện để được kết hôn như vậy. Các em có thể giữ cho thời gian tìm hiểu của mình đặt trong khuôn khổ thích hợp, nhưng vẫn có thời gian tuyệt diệu với nhau. Thưa các anh em, giờ đây tôi xin chuyển sang một đề tài khác về điều tôi cảm thấy có ấn tượng để ngỏ lời của các anh em. Trong 3 năm qua, từ khi được tán trợ với tư cách là chủ tịch của giáo hội, tôi tin rằng trách nhiệm đáng buồn và thất vọng nhất của tôi là giải quyết việc hủy bỏ các lễ gắn bó.
Bởi việc hủy bỏ đó đều được đi trước bởi một lễ hôn phối vui vẻ trong nhà của Chúa. Đây là một cặp vợ chồng yêu nhau bắt đầu một cuộc sống chung và trong mong sẽ sống với nhau cho đến thời vĩnh cửu. Vào rồi năm tháng trôi qua và lý do nào đó không còn tình yêu nữa. Đó có thể là do kết quả của vấn đề tài chính, thiếu truyền đạt, không kiềm chế được tính khí, sự xen vào của gia đình, bên chồng và hai bên vợ bước vào tội lỗi, có thể có rất nhiều lý do. Trong đa số trường hợp, lý gì không phải là kết cục đâu. Phần đông, những lời yêu cầu hủy bỏ lời gắn bó là từ các phụ nữ cố gắng một cách tuyệt vọng để làm cho cuộc hôn nhân được thành công. Nhưng cuối cùng đã không thể khắc phục nổi vấn đề. Hãy thành tâm chọn kỹ bạn đời và khi các em kết hôn, hãy hết lòng chung thủy với nhau. Có lần tôi đã thấy trong nhà của cậu vợ tôi một tấm bảng nhỏ chứa đựng lời khuyên vô giá. Tấm bảng đó viết rằng, hãy chọn người mình yêu. Hãy yêu người mình chọn. Dòng chữ đó thật là uyên thâm. Sự cam kết trong hôn nhân là tuyệt đối thiết yếu. Và của các em là người bạn đời bình đẳng của mình. Trong hôn nhân không có người nào cao trội hoặc thấp kém hơn người kia. Các chị em, các anh em sẽ đi sông bên nhau với tư cách là các con trai và con gái của Thượng Đế. Các anh em không được xem thường hay sử dụng mà phải kính trọng và yêu thương vợ mình. Chủ tịch Gordon B. Hinckley nói, bất cứ người nào trong giáo hội này dùng quyền thống trị bất chính đối với vợ mình đều không xứng đáng nắm giữ chức tư tế. Mặc dù người ấy có thể đã được sắc phong chức tư tế nhưng thiên thượng sẽ rút lui, thánh linh của Chúa sẽ buồn phiền và amen cho thẩm quyền của chức tư tế của người đó. Chủ tịch Howard W. Hunter nói như sau về hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và thành công thường không phải là do vấn đề kết hôn đúng người gái người, mà chính mình phải là người đúng đắn. Tôi thích cái câu này. Nỗ lực có ý thức để làm trọn vẹn phần vụ của mình là yếu tố quan trọng nhất để góp phần vào cuộc hôn nhân thành công. Cách đây nhiều năm, trong thị giáo khu của do tôi chủ tọa với tư cách là giám trợ, có một cặp vợ chồng đọ thường hay bất hòa rất nghiêm trọng. Có khoảng 1,080 tín hữu ở trong tiểu giáo khu đó. Một tiểu giáo khu rất là lớn. Một giám trợ rất trẻ. Mỗi người đều giữ vững lập trường của mình. Không một ai chịu gì đai cả. Khi không cãi nhau thì họ ở trong tình trạng mà tôi gọi là cuộc đình chí không biên. Một buổi sáng vào lúc 2 giờ khuya, tôi nhận được cú điện thoại từ cặp vợ chồng đó. Họ muốn nói chuyện với tôi và họ muốn nói chuyện ngay lúc đó. Tôi miễn cưỡng ra khỏi giường, mặc đồ vào và đi đến nhà họ. Họ ngồi đối diện với nhau trong căn phòng, không nói với nhau một lời nào cả. Người vợ nói chuyện với người chồng bằng cách nói qua tôi. Người chồng trả lời người vợ cũng bằng cách nói qua tôi. Tôi nghĩ, làm thế nào mình có thể làm cho cặp vợ chồng này trở lại với nhau nhỉ? Tôi cầu nguyện để được soi dẫn và ý nghĩ đến với tôi là đặt ra một câu hỏi cho họ. Tôi nói, đã bao lâu rồi kể từ khi hai anh chị đi đền thờ và chứng kiến một lễ gắn bó trong đền thờ vậy? Họ thú nhận là đã lâu lắm rồi.
Mặt khác, họ là hai người xứng đáng đang nắm giữ giới thiệu đi đền thờ và đã dùng đi đền thờ để làm công việc giáo lễ cho người khác. Tôi nói với họ, hai anh chị đi có chịu đi đền thờ với tôi vào ngày thứ tư này không? Chúng ta sẽ chứng kiến một buổi lễ gắn bó ở đó. Họ đồng thanh hỏi, lễ gắn bó của ai vậy? Tôi đáp, tôi không biết. Sẽ là lễ gắn bó của người nào đó kết hôn vào sáng hôm ấy. Ngày thứ tư kế tiếp, đúng giờ hẹn, chúng tôi gặp nhau ở đền thờ Salt Lake. Ba chúng tôi đi vào một căn phòng xinh đẹp, làm lễ gắn bó, mà không hề biết ai trong căn phòng ngoại trừ anh cả, El Ray, El Christian, lúc bây giờ là phụ tá của giám đốc số 12, một chức vụ thẩm quyền trung ương vào lúc đó. Theo lịch trình, thì anh cả Christianson sẽ thực hiện lễ gắn bó cho cô dâu và chú rể trong căn phòng đó vào sáng hôm ấy. Tôi tin là cô dâu và gia đình của cô dâu đã nghĩ rằng đây chắc là bạn bè của chú rể. Và gia đình của chú rể nghĩ rằng đây chắc là bạn bè của cô dâu. Hai cặp vợ chồng đi với tôi ngồi cách nhau khoảng 30cm trên một cái ghế dài nhỏ. Anh cả Tricia sẽ bắt đầu đưa ra lời khuyên bảo cho cặp vợ chồng sắp kết hôn và ông ấy đã làm điều đó một cách thật tuyệt vời. Ông nói về cách mà người chồng cần phải yêu thương vợ mình, phải đối xử với vợ mình bằng sự kính trọng và lịch sự. Kính trọng vợ mình với tư cách là trọng tâm của mái gia đình. Rồi ông nói với cô dâu về cách cô ấy cần phải kính trọng chồng mình với tư cách là người đứng đầu gia đình và phải hỗ trợ chồng mình về mọi mặt. Tôi thấy rằng trong khi anh cả Christianson nói chuyện với cô dâu và chú rể thì cặp vợ chồng cùng đi với tôi ngồi xích lại gần nhau hơn một chút. Chẳng bao lâu, họ đã ngồi cạnh nhau. Điều làm cho tôi hài lòng là cả hai người đều ngồi xích lại gần nhau trong cùng một tốc độ. Và cuối buổi lễ, họ đã ngồi gần nhau thể như họ là cặp vợ chồng mới cưới. Mỗi người đều tươi cười. Vào ngày đó chúng tôi ra về mà không một người nào biết chúng tôi là ai và tại sao chúng tôi đến đó. Nhưng hai người bạn tôi nắm tay nhau khi họ bước ra khỏi cửa. Những điều bất đồng của họ đã được gạt sang một bên. Tôi không cần phải nói thêm lời nào cả. Các đêm, họ đã nhớ đến ngày cưới của họ và các giáo ước mà họ đã lập trong nhà của Thượng Đế. Họ đã cam kết để bắt đầu lại và từ đây trở đi sẽ cố gắng nhiều hơn. Nếu bất cứ ai trong số các anh em gặp khó khăn trong hôn nhân của mình, thì tôi khuyến khích các anh em hãy cố gắng làm hết sức để sửa đổi bất cứ điều gì cần sửa đổi, để các anh em có thể được hạnh phúc như khi mới bắt đầu kết hôn. Chúng ta là những người kết hôn trong nhà của Chúa, đã được kết hôn cho thời tại thế lẫn suốt thời vĩnh cửu. Và rồi chúng ta cần phải đặt hết nỗ lực cần thiết để làm cho hôn nhân được vĩnh cửu. Tôi nhận biết rằng có những tình huống mà cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được. Nhưng tôi tin chắc rằng hầu hết các cuộc hôn nhân có thể và cần phải được cứu vãn. Đừng để cho hôn nhân của các anh em lâm vào cảnh hiểm nguy. Bọn chúng ta là những người đảm nhiệm chức tư tế của Thượng Đế, có nhiệm vụ phải kỷ luật tự giác để sống theo tiêu chuẩn đạo đức cao hơn tiêu chuẩn của thế gian. Tuy nhiên, chúng ta cần phải là những người đàn ông đáng kính và lịch sự. Hành động của chúng ta cần phải không có điều gì đáng chê trách cả. Lời lẽ của chúng ta, cách chúng ta đối xử với người khác và cách chúng ta sống đều ảnh hưởng đến khả năng của chúng ta với tư cách là những người đàn ông và thiếu niên nắm giữ chức tư tế. Ân tứ của chiếc tử tế là vô giá. Chiếc tử tế mang theo thẩm quyền để hành động với tư cách là các tôi tớ của Thượng Đế, ban phước cho người bệnh, cho gia đình của chúng ta, cũng như cho những người khác. Thẩm quyền của chiếc tử tế có thể vượt qua bên kia thế giới, vào chốn vĩnh cửu. Không có điều gì khác có thể so sánh với chiếc tử tế trên khắp thế gian này. Hãy bảo vệ, trân quý và sống xứng đáng với chiếc tử tế. Các anh em thân mến, cầu xin Chúa Giê-xu chính hướng dẫn mỗi bước đi của chúng ta khi chúng ta sống trên thế trần thế này. Cầu xin Chúa chúng ta ngày hôm nay và mãi mãi là người tiếp nhận xứng đáng quyền năng thiêng liêng của chiếc tử tế chúng ta mang. Cầu xin cho chiếc tử tế này ban phước cho cuộc sống chúng ta và cầu xin cho chúng ta sử dụng chiếc tử tế để ban phước cho cuộc sống của những người khác như Ngài đã làm như vậy. Ngài là Đấng đã sống và chết cho chúng ta, chính là Chúa Giê-xu Ki-tô, là Chúa và Đấng cứu rỗi của chúng ta. Đây là lời cầu nguyện của tôi trong thánh danh của Ngài. Amen.
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con là các con trai của Cha, họp mặt ở đây và nhiều giai đoạn khác ở trên thế gian và bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của chúng con để có đặc ơn để nắm giữ chức tử tế của Cha. Và chúng con cảm ơn Cha cho các chìa khóa mà Cha đã truyền cho Chủ tịch thân mến của chúng con là Chủ tịch Thomas S. Monson. Chúng con cảm ơn Cha cho quyền năng mà cha ban cho ông và các cố vấn của ông, và chúng con biết ơn cho ánh sáng và lẽ thật từ cha được truyền khắp thế giới. Và chúng con cầu nguyện lên cha rằng chúng con có thể được củng cố và được soi dẫn bởi những gì mà các ông đã dạy cho chúng con ngày hôm nay, để khi thế giới thay đổi và có những khó khăn, rằng chúng con có thể đứng vững chắc hơn. Và trong tông danh của Chúa Giêsu Kitô, là đấng cứu rỗi của chúng con. Amen.